阿弥陀佛。 陀佛阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm bài khai kinh khoe kệ và niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thấm vi diệu pháp, ba thiên vàng kiếm nạn tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải như lai thì ni nghiệm. Nam mô khai lục tạng Bồ Tát. Nam mô khai lục tạng Bồ Tát. Nam mô khai lục tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay là thứ tư và hai tuần một lần theo lịch Thiền Trang có thông báo rồi, thì chúng ta hôm nay là học bài về giới luật. Hôm nay là bài 21 của bộ giới luật Tại Gia Luật Yếu Quán Tập. Tuy nói là tại gia nhưng mà thật ra có rất nhiều điều mà thật ra người xuất gia cũng cần biết. Nên nếu quý vị có thể giới thiệu cho những người xuất gia, những người chưa hiểu về luật mà học thì cũng được lợi ích. Lợi ích thứ nhất là được cho chính bản thân mình, và lợi ích thứ hai là dẫn dắt những Phật tử khác. Vì giới luật vào thời nay thật sự mà nói ít người hoàn truyền, cũng ít người chịu khó học. Và nếu có học thì tự mày mò cũng học rất là khó, có nghĩa là học cũng không có rõ ràng. Cho nên chúng ta may mắn chúng ta được có một bộ giới luật của Đại sư Ngũ Ích. Ngài đã dành thời gian viên chọn ra cho hàng tại gia chúng ta, thì quý vị học được rất là lợi ích. Việc học cái lục giống như người xưa nói gọi là trung ngôn, nghịch nhĩ, lương dược, khổ khẩu, tức là lời nói ngay thẳng thì sao nó khó nghe lắm, trái lộ tài, trung ngôn, nghịch nhĩ. Thuốc hay á, tức là lương dược á, thì sao đắng miệng, thật sự là vậy. Cho nên là trung ngôn, nghịch nhĩ, lương dược, khổ khẩu. Cho nên học giới luật thường là người ta cảm giác là bị chửi vào mặt mình, đúng không ạ? Cảm giác là bị nói những điểm mà mình không muốn nghe. Tuy nhiên đó là gì? Những lời thật sự ngay, những lời thẳng thắn, nói thẳng vào thì tuy khó nghe nhưng mà giống như là những lời liều thuốc. Nó đắng nhưng mà thuốc rất hay, có thể chữa được tất cả các bệnh. Người bị bệnh mà không chịu uống thuốc thì đó là hết cách. Người muốn sửa đổi tập khí phiền não của chúng mình, người muốn vượt ra khỏi sanh tử mà không học giới, có khác nào đâu từ chối lại thuốc tốt, đúng không ạ? Cho nên những điều lợi ích trong giới luật thật ra rất nhiều. Thì Trang có đọc qua bằng cái bộ gọi là Giới luật cương yếu của Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Ngài có trích trong kinh Mộc Quảng Tử. Kinh Mộc Quảng Tử có nói là quá khứ có một vị tỳ kheo tên là Sa Đẩu, chuyên trì tụng danh hiệu Tam Bảo suốt 10 năm, bèn chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, hiện nay ở thế giới Phổ Hương làm vị Bích Chi Phật. Có nghĩa là gì? Chỉ có trì tụng danh hiệu Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng thôi đó, mà trì suốt 10 năm còn chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Bây giờ làm vị Bích Chi Phật rồi, ở thế giới khác, thế giới Phổ Hương. Thế thì nếu những người chúng ta là những người mà thường xuyên thâm nhập kinh tạng, thường xuyên nghe lời của Đức Thế Tôn, đúng không ạ? Thì chúng ta còn được lợi ích lớn hơn như thế. Nếu như cả đời đó, vị tỳ kheo kia 10 năm, thì chúng ta nếu như một đời thường thâm nhập kinh tạng thì giới luật cũng là thuộc về kinh tạng. Cho nên sự lợi ích mà chúng ta học thì rất lớn. Cho nên hãy cố gắng lắng nghe. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào bài 21. Bữa chúng ta đang ở phần cuối của giới sắc sanh. Chúng ta tiếp tục, quý vị theo dõi trên màn hình đó. Ở bài 21 chúng ta bắt đầu chỗ ví dụ đuôi trước là có bị bệnh mụn nhọt rồi phá, đúng không ạ? Bài này chúng ta tiếp tục mục tiếp theo. Hữu nhất tiểu hí tiếu, lại có một đứa trẻ thích là tiểu nhi, thiếu chữ rồi, tiểu nhi, nhi hí tiếu, đó là thích lại một đứa trẻ nhỏ mà nó thích đùa giỡn. Cư sĩ tróc ma lịch, tức là vị cư sĩ này tróc, tức là nắm, tróc ma, tróc kích ma lịch, kích là gì? Là đánh, lịch là đánh, ma là xoa, xoa, cho nên là đây là nói chung mình cư sĩ nắm chặt lại mà thọt lét cái đứa nhỏ đó. Linh đại tiếu cố là khiến cho nó, để cho nó cười cho lớn lên, để trò chơi chọt lét đó quý vị. Thọt lét hay trọt lét, đúng không? Cái nắm lấy người ta rồi cái trọt lét cho cười đó. Tiện tử nhưng mà khiến đứa bé đó liền chết, cho nên là cười quá chết. Đấy là chết trong cười, không phải chết trong sự sung sướng nào, mà chết trong cười cũng kiểu này cũng không phải sung sướng gì. Cư sĩ sanh nghi, tức là vị cư sĩ này sanh nghi rằng là mình có phải phá giới rồi hay không. Thưa quý vị có phá giới hay không? Phật ngôn, tức là đi hỏi Phật. Đức Phật nói: hí tiếu cố bất phạm sát tội. Đó, tức là cái vì cái đùa giỡn thôi, cho nên không phạm tội sát, không, tức là không phạm giới sát sanh. Tống Linh, Tùng Linh, Tùng Kim. Tùng Kim bất ân phục ma lịch nhân linh tiếu. Tức là gì? Từ nay không nên lại thọt lét khiến cho người ta cười nữa. Bất ân tiện thị tiểu khả hối tội. Không nên, tức là một tội nhỏ có thể sám hối. Đứng ở đây là phạm oai nghi thôi, không phải cố tình là giết người ta. Thiền trang xin đọc lại. Lại có một đứa trẻ nhỏ thích đùa giỡn vị cư sĩ nắm chặt mà thọt lét, vì khiến cho cười to, đứa nhỏ liền chết. Vị cư sĩ sanh nghi, Đức Phật nói vì đùa giỡn nên không phạm tội sát. Từ nay không được nên thọt lét khiến người khiến cho cười nữa. Không nên, tức là phạm tội nhỏ có thể sám hối. Như vậy ở đây là một tình huống mà có thật là phạm oai nghi. Nếu mà quý vị có thể là bây giờ thọt lét người ta, mặc dù không có ý giết người ta, nhưng mà thọt lét quá và người ta trúng cái nguyệt cái gì đó khiến chết. Việc này thì ngay trong tăng đoàn của Đức Phật cũng có một câu chuyện ở bên giới tỳ kheo cũng có như vậy. Đây là cái nhóm thập thất, thập lục, thập bát tỳ kheo, tức là số đệ tử tỳ kheo nhỏ tuổi. Thì hồi đó Đức Phật chưa chế định là 20 tuổi mới được khỏi giới tỳ kheo, cho nên có nhóm tỳ kheo nhỏ tuổi họ giỡn đó, có một rồi có một cái chuyện đó là do các vị chọc lét cái vị đó, rồi cuối cùng vị đó chết thọt lét đó, để cười quá chết. Nên là quý vị cẩn thận đừng có thọt lét người ta. Thật ra cái này nó phạm oai nghi, trong giới luật của Phật đều có. Thiền Trang thấy ngay cả những người xuất gia bây giờ hình như cũng không học cái luật cũng có phạm thọt lét. Cho nên là thật sự rất khó, nhưng mà người cư sĩ chúng ta cũng nên biết cái đó điều không có nên, và có thể dẫn đến người ta tử vong. Tại vì nếu chúng ta làm có nhiều khi trúng nguyệt, đúng không ạ? Trúng nguyệt khiến cho người ta tử vong. Thì ở đây không có kết tội, tức là không kết tội phạm giới, nhưng về nhân quả mà nói, vô tình khiến cho người ta mất mạng thì cũng đã, mình cũng nợ một mạng rồi. Cho nên phải rõ ràng như vậy nha. Cho nên tánh tội không diệt là vậy. Còn sám hối đây, Đại Sư Ích có mở ngoặc ra cho chúng ta, đó là thêm một cái tiểu tội, tiểu tội, tức là tiểu nhỏ, tại vì mất oai nghi, không đúng, không nên làm như thế. Cho nên là thật sự mà nói, người tu hành thật sự dụng công, chả ai đùa giỡn kiểu vậy bây giờ, đúng không ạ? Cho nên những người mà còn đùa giỡn và vân vân thì không có oai nghi. Việc này chúng ta thấy thời nay có rất nhiều thứ mà thật sự mình nói thì nó không như pháp. Ví dụ như quý vị biết là người xuất gia thì không có tham gia mấy cái trò chơi thể thao như bóng đá rồi vân vân đó. Nhưng mà quý vị thấy một số chùa bây giờ ngay cả nói là nơi dạy lục cái hàng, nhưng mà cũng lại có mở cái sân đá banh đó, chiều tốt chiều các thầy đó, vân vô ra đá banh la hét rầm trời đó. Thì như vậy đó là không có đúng oai nghi. Ở trong nhà Phật có những cái oai nghi hết rồi, không được tham gia những cái đó. Trong đó thật ra là phạm giới đó quý vị, nhưng mà giới không phải giới trọng. Cho nên thật sự mà nói đó là thời mạt pháp, cho nên mới có hiện tượng vậy. Ngày xưa khi mà Thiền Trang đi học ở trường Phật học thì cũng có hiện tượng này, có một số vị thầy rủ đi đá banh chẳng hạn, thì tất nhiên đa phần là không đi. Thì có một số người rủ như thế, rồi có vị thầy đó tranh nhân cơ hội lớp học giới luật mới hỏi lên vị thầy giảng giới luật. Lúc đó thầy là thầy Thích Phước Nghĩa, thượng tọa Thích Phước Nghĩa, hiện ở chắc là ngài vẫn đang ở viện luật học Huệ Nghiêm của Hòa Thượng Minh Thông, coi như là đệ tử ý chỉ của Hòa Thượng Minh Thông. Ngài nói là người tỳ kheo đang ăn thì không nên như thế, sa di cũng không nên như thế, giới luật nhà Phật đã chế không nên mất oai nghi. Huống người chi ra tham gia mấy trò gọi là có hơn thua, đúng không quý vị? Tham gia những trò mà có tính hơn thua như thế là đâu phải là người tu hành, đúng không? Tranh tranh chơi chơi sa di quý vị có 24 thiên oai nghi nữa, có không có nói là không được chơi mấy cái trò đó mà trò chơi như thế. đánh cờ hay vân vân đều không được đó. Còn bây giờ quý vị thấy nhiều khi nó không đúng, cho nên là người tu hành chánh đạo rồi không có chơi, có thời gian đâu đó. Nếu muốn tập thể dục thể thao thì phải tập, nếu có tập thì tập tính ở trong phòng mình đó. Mà thật ra nhà Phật có phương pháp là lạy Phật, và nếu không lạy Phật được thì mình đi làm đó, rảnh rỗi thời gian thì nên đi làm gì, làm công quả ra, lau dọn nhiều lắm, công việc trong chùa thiếu gì việc quét dọn đó, không lau luôn đó, đã tập thể dục rồi, cho nên là không làm mà đi đi tận dụng thời gian đó. Những người cư sĩ họ vào đúng không, họ thấy như vậy họ cũng mất niềm tin. Cho nên đây là thời mạt pháp, quý vị phải nói những điều này cho những người thân của mình đã có đi xuất gia, họ hiểu, họ hành trì, đừng để mình tạo nhiều nghiệp trước. Ở đây thì chúng ta nói chúng ta thôi à, nhưng mà sau này Thiện Trang tin là lại có những người sẽ đi xuất gia, từ những người cư sĩ sau khi học xong thông tỏ kinh điển rồi sẽ phát tâm lên vai mình hoằng dương chánh pháp, hoằng truyền chánh pháp thì nên học nha. Cho nên không học cái lục thì không thể nào mà hoằng truyền chánh pháp một cách chính xác được. À, chúng ta tiếp tục mục tiếp theo, còn một mục cuối cùng nữa là hết giới này. Hữu nhất nhân tọa, tức là lại có một người ngồi, một người đang ngồi đó. À, dĩ y tự phú, à, chữ này đọc âm phú là che mình, lấy y để mà che, tự che mình đó, che lấy thân mình đó, núp gì á, giống kiểu vậy. Cư sĩ hóa ngôn, à, vị cư sĩ hét rằng, gọi rằng, hóa là kêu gọi, khởi tức là bảo đứng dậy, à, thị nhân ngôn tức là người đó nói, người đó trả lời đó, à, vật hóa, à, tức là chớ cái hô như vậy, chớ cái gọi như vậy, ngã khởi tức tử, à, ngã khởi tiện tử, tức là tôi mà đứng dậy thì liền sẽ chết. À, tức là người này họ trùm không biết có bị cái bệnh gì nha, nhưng mà họ lại trùm cái y lại, lấy cái y cái vải đó trùm người lại, à, thì cư sĩ bảo đứng dậy, à, thì người đó nó nói chứ các đừng cái kêu gọi tôi đứng dậy nữa, à, à, tôi mà đứng dậy á thì sẽ liền sẽ bị chết á, à, nói vậy. Phục hóa ngôn tức là người cư sĩ lại tiếp tục hô lần nữa, khởi khởi, đứng dậy đứng dậy, mình không tin cái lời đó, mình bảo đứng dậy đứng dậy, à, tiện tức tử liền chết, à, tức là tiện là cái gì, là ngay đó là người ta, thật ra người đấy đứng dậy, à, khởi cái chữ khởi này á là người ta đứng dậy, à, chữ khởi lần trước là mình hô, cho nên người ta đứng dậy thì liền ngay chết ngay. Tại sao người ta bị cái bệnh gì đó cho nên người ta mới vậy, mình không biết đó, vì cư sĩ này không biết. Cư sĩ sanh nghi đó, lại nghi rồi, không biết mình có phạm giới hay không, đúng không? Tình huống này rõ ràng có khả năng phạm giới hay không. Thật ra chúng ta học tới đây thì chúng ta biết không có tâm cố ý nên không phạm giới, đúng không? Phật ngôn phạm trung tội khả hối, có nghĩa là phạm tội bậc trung có thể sám hối. Ở đây thì hơi khó hiểu đúng không quý vị? À, tại sao bây giờ chúng ta phân tích tình huống này, à, tức là một người họ bị cái bệnh gì đó cho nên họ lấy cái vải hay lấy y hay quần áo á, họ che lên người, họ phủ, họ ngồi xuống, à, họ ngồi đó, à, thì mình thấy như vậy mình bảo đứng dậy, à, bảo người ta đứng dậy thì người ta nói là không nên bảo tôi đứng dậy, tôi mà đứng dậy là tôi chết ra liền đó. Mình không nghe tin, mình cứ tiếp tục bảo đứng dậy thì người ta cuối cùng người ta đứng thiệt, đứng lên thì cuối cùng người ta chết liền. Thì nếu đó vị cư sĩ đó nghi ngờ không biết mình đã phạm giới hay chưa thì tới hỏi Phật, Phật nói là phạm giới bậc trung có thể sám hối. Ở đây có vấn đề là tại sao là mình lại phạm giới bậc trung, lẽ ra không có phạm chứ, đúng không quý vị? Lẽ ra không phạm giới chứ tại sao lại phạm bậc trung, tất nhiên không phạm bậc thượng rồi vì không cố ý rồi, nhưng mà tại sao là phạm bậc trung? Đây, đó là cái sự khó hiểu trong vấn đề này. Thì không sao, ở đây chúng ta có đại sư Ngũ Ích chú giải cho chúng ta hết rồi. À, sơ hoán vô tội, à, tức là lần hô đầu tiên á, lần bảo người ta đầu tiên đứng dậy á thì không có tội. đệ nhị hoán phạm trung tội giả. Cái lần thứ hai á, lần hô thứ hai á, thì phạm tội bậc trung đó. Tại sao vậy? Thì cái này, điều này chúng ta dễ dàng hiểu được là nếu như lần một người ta mình không biết thì mình báo đứng dậy thì đâu có tội gì. Nhưng lần hai người ta đã cảnh báo cho mình rồi, nếu mà tôi đứng dậy là tôi chết á, họ đã cảnh báo như vậy rồi, mình còn cố tình họ gọi người ta, cho nên cái tội đó, cái tội đó là cố tạo phương tiện đó, tạo phương tiện đó. Người ta cảnh báo rồi đó, nhưng mà mình không tin cho nên mình lại làm, cho nên tội bậc trung đó. Chứ mình không cố ý giết người ta đó. Cho nên quý vị thấy không, giới luật rất rõ ràng. Cho nên không phải là nếu mà quý vị trì á, Thiền Trang nói với quý vị là người cư sĩ á, quý vị trì giới thì quý vị thật ra chỉ quan tâm cái giới trọng thôi, đúng không? Giới trọng là sám hối hay không sám hối được thôi. Vì sao? Bởi vì nếu mà không sám hối được là bất hối là xong, tiêu, mất hết giới. Mất hết giới thể, đời này cũng không được thọ giới nữa. Cái đó là nguy hiểm. Đó. Còn những cái giới kia thì khó quá, không biết sợ sám hối bậc nào. Thì khi mà lễ Bồ Tát, lễ sám hối, mình bạch ra với người xuất gia, tại vì sám hối là sám hối với người xuất gia, thì người đó có việc biết lục thì người đó rành lục, người ta sẽ phán định cho mình cái tội ở bậc nào. Chứ quý vị cũng không quan tâm quá đến mức là tội này bậc nào, đúng không ạ? Đó là cách cho những người quý vị cư sĩ, quý vị trì giới, nó là tốt. Còn những người mà muốn phát tâm hoằng truyền giới thì tất nhiên mình phải học rõ ràng đó, phải phân tích rõ ràng ra trường hợp nào, giới nào, bậc nào, phạm bậc nào, thì đó là mình ghi ra. Cho nên để đỡ nhức đầu, quý vị nên lựa ra cái cách học như vậy. Đó là Thiền Trang chỉ cái cách học. Tại vì không phải ai cũng nhu cầu là học để hoằng giới, đúng không? Có người thì mong là học để hoằng giới luật, có người thì chỉ mong mà học để mình trì thì thôi. Thì trì thôi thì mình chỉ cần học vậy đó. Giống như Thiền Trang nói Thiền Trang học để chỉ để trì giới tỳ kheo đó, chứ không phải hoằng giới tỳ kheo. Cho nên Thiền Trang cũng không cần quá chi tiết, Thiền Trang chỉ biết chính như vậy rồi. Rồi còn cần thiết thì thật ra là mình sẽ mở ra, mở kinh ra, mở lại coi là biết. Tại vì mình học mình nắm được cái cương bỉnh rồi, mình biết rồi, thật ra cũng nắm được, học thời gian cũng nắm được hết. Nhưng mà nó có thể nhiều cái chỗ không chính xác hoàn toàn thì mình sẽ coi lại cái chỗ phân bậc đó. Giống như trong giới tỳ kheo quý vị biết là năm thiên thất tụ, đó là có năm thiên và bảy tụ kết ra tội đó. Cái quả báo của tội đó thì kết ra là sáu quả báo đó. Nhẹ nhất là đột kiết la. Đột kiết la là quý vị cũng phạm đó, cho dù quý vị phạm tội trọng chăng nữa quý vị cũng đột kiết la thôi. Thì đọa địa ngục đó, thời gian đọa địa ngục bằng tầng trời, tuổi thọ của tầng trời tứ thiên vương đó. Nặng hơn chút nữa là bắt đầu lên thêm tầng nữa là bắt đầu trời đau lợi, rồi trời tu diệm ma, trời đấu xúc đà, trời hóa lạc, trời tha hóa. Đó là tỳ kheo. Còn quý vị chúng các chúng từ sa di ra xuống vân vân thì thức xoa đó nhẹ lắm, chỉ có tội đọa địa ngục bằng thời gian tuổi thọ trời tứ thiên vương thôi. Nhưng có nhiều người nghe dạy xong á rồi mừng quá, ui vậy là mình chỉ có phạm tối đa mình đọa lại đó. Không phải như vậy. Đó là một tội. Nếu quý vị phạm hai tội thì nó trầm vô thành hai, cho nên thời gian nó tăng lên. Cho nên là người không học giới đó cứ nghĩ là vậy mình phạm giới đó rồi tiếp tục mình phạm nữa. Không phải, cái quý vị phạm cái giới đó rồi nhưng mà chưa phải giới trọng, đúng không? Quý vị chưa mất giới thể, đúng không? Quý vị phạm thêm lần nữa thì cái tội nó trầm thêm hai, cho nên nó chồng nhiều cũng thành là tội nặng thôi. Cho nên là đừng nghĩ giống như ở thế gian nữa ha. Quý vị ở thế gian á, quý vị đừng nghĩ là tưởng là nhẹ nhàng. Ở thế gian người ta xử tội như vậy, quý vị có một tội người ta cộng vô đó, xử một hồi có mấy tội đó không rồi cộng hết vô. Cho nên là giới luật nhà Phật cũng vậy. Nhưng mà thật ra ở đây chúng ta nói đi cũng phải nói lại là những cái tội nhẹ chúng ta sám hối đều hết. Thậm chí cái tội phá giới trọng nếu thật tâm sám hối cũng không đọa lạc, chỉ có tánh tội không diệt mà thôi đó. Cho nên là đừng có nhầm lẫn mà rồi cái phạm rồi cái sợ quá trời, cái chạy là thầy Thiện Trang nói mà phạm tội này đọa địa ngục rồi cho nên hết cách rồi. Không phải, không phải như vậy, không phải như vậy. Cho nên học cái luật để biết để mà trì, không phải hù dọa mọi người, nhưng mà học để mà mình hiểu, mình hành. Lỡ phạm thì ta giống như đã bệnh thì biết cách chữa bệnh, còn chưa bệnh thì sao? Biết cách phòng ngừa. Học giới là như vậy đó. Ai chưa bị bệnh thì lấy giống như phòng ngừa trước, còn người đã bị bệnh thì sao? Người đã bị bệnh rồi thì sao? Thì chúng ta có thể chữa được, cho nên không sao hết. Đó giống như hồi trước đây có một vị cư sĩ có hỏi thiện trang một vấn đề, ở đây chưa tới cái giới đó nhưng mà thiện trang cũng nói luôn, tại vì nó cũng có nhiều liên quan. Có một vị cư sĩ họ muốn xuất gia, họ hỏi thiện trang có xuất gia được không. Thiện trang nói nếu mà không phạm những tội nghịch rồi những cái giới chậm phá, ví dụ như phá tịnh hạnh, tỳ kheo ni vân vân thì có thể xuất gia được. Đó thiện trang đưa ra những cái già nạn đó, một số cái già nạn. Thì người đó nói ủa vậy con không biết con có phạm hay không, cái phạm gì? Thì vị đó nói là vị đó là nam, nhưng mà trước đây có một với cùng hành dâm với một vị thầy ở trong chùa. Thì thiện trang nói vậy thì không biết rồi, cái này vấn đề này khó, tại vì khó định, tại vì chưa hẳn người ta là như vậy có phạm vào cái tội gọi là phá tịnh hạnh tỳ kheo hay không. Tại vì nếu mà nam với nam, quý vị nên nhớ đừng có nghĩ nam với nữ mới phá nha, nam với nam cũng phá đó, thì cũng phá, tại vì hành dâm và với người nam đó hai đường, người nữ ba đường đều là bị phạm hết. Cho nên đấy, nhưng mà thiện trang nói vấn đề ở đây là vấn đề là cái người đó, tức là bị thầy ở trong chùa đó đó đã phá chưa. Nếu người ta đã bị phá trước đó rồi thì cái may cho cái người đó là không phạm vào cái tội phá tịnh hạnh tỳ kheo. Vì người ta phá rồi, người ta đâu còn nữa đâu mà phá hay không nữa, chỉ là phạm tà dâm mà thôi. Việc tà dâm thì nó nhẹ hơn rất nhiều, còn nếu mà cái tội mà phá tịnh hạnh của người khác thì cái tội đó nó nặng, nặng cực kỳ, và cái tội đó là không được đi xuất gia. Vậy thì ở đây là coi lại thì bây giờ làm sao biết được? Bây giờ phải hỏi cái người kia, cái hỏi cái vị kia là hồi trước giờ, trước khi họ giới tỳ kheo đã như thế chưa? Đó là chưa nói, còn một trường hợp nữa thì nó cũng nhiều khi cái vị đó cũng chưa có đắc giới, nó thọ giới không như pháp hoặc là không phát tâm hay cái nào đó, cho nên cũng có không thể là chưa hẳn là tạm mang cái tội đó, cho nên nó xét vào tội khác. Rồi còn lại xét một trường hợp nữa, mình là người thọ giới đó, hồi trước mình đã thọ giới chưa, mình đắc giới chưa? Nếu mà mình đã đắc giới rồi và bữa đó mình phá giới thì không cần quan tâm người kia nữa, mình chắc chắn thôi mất giới thể rồi, đời này không được thọ giới xuất gia gì hết, nói cho nghĩ đó. Nó rõ ràng như vậy. Thì Thiện Trang nói cuối cùng bây giờ thôi khó quá, tại vì bây giờ tìm người kia đâu ra đâu mà hỏi, người ta cũng đâu có dám nói, đúng không, nói thật. Cho nên là thôi về hỏi ngài Địa Tạng đi, dùng chim sát luân tướng này hỏi đi cho chắc. Thì người ta sau đó không biết thế nào nhưng không có trả lời, thì người ta im luôn. Thì Thiện Trang nghĩ là im luôn là chắc có vấn đề, đúng không, hỏi ngài Địa Tạng chim sát chắc ngài báo là không được rồi. Chứ nếu mà được á, thì chắc chắn người ta sẽ báo tin vui cho mình, đúng không ạ? Cho nên là từ đó là biết là cái nào, nghiệp nào, đúng không? Nghiệp nào nên như thế nào. Cho nên nhiều khi mình không ấy. Cho nên có một số người cư sĩ á, họ không học giới á, rồi nói ủa chứ hồi trước con phá giới rồi sao thầy? Thì trong nó chưa chắc quý vị đã phá giới chậm, đúng không? Tại vì như hồi xưa quý vị làm sinh viên, quý vị đã từng có quan hệ gì đó vân vân đó. Nhưng mà hồi đó là quý vị cả quý vị chưa học Phật pháp, quý vị chỉ là phạm nghiệp tà dâm chứ quý vị chưa có gọi là phạm cái giới tà dâm, vì quý vị chưa thọ tam quy ngũ giới mà. Đó. Người kia cũng chưa không có thọ tam quy ngũ giới, hai bên không có thọ thì chỉ là phạm nghiệp, cái nghiệp đó nó thuộc về thập ác. Nếu không tu hành đời này, không thọ tam quy ngũ giới thì cái nghiệp đó nó dẫn quý vị rớt vào ác đạo, được, tức là rớt vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà vì quý vị chưa có thọ tam quy ngũ giới cho nên không sao hết. Bây giờ quý vị nghe bằng Phật pháp, quý vị thọ thì quý vị trì giới đi thì tự nhiên cái nghiệp đó nó sẽ hết, đó là cái nơi tạm dừng lại, vì cái công đức kiểu giới nó lớn hơn, nó sẽ đè cái nghiệp đó xuống lại. Cho nên đời này đó, sau khi hết đời này mình trì được giới tốt, mình cũng được thân người thân cõi trời đó. Và quý vị nên biết là nếu mà trì ngũ giới thôi thì nhân thù thắng nhất cũng sẽ được sanh vào trời tha hóa tự tại. Đã. Quý vị nên biết nha, trì ngũ giới mà tốt là nhân lớn nhất là sanh vào trời tha hóa tự tại thiên, tức là trời thứ 6. Đã. Còn nếu mà trì không tốt lắm thì nó cứ rớt rớt dần xuống, rớt cho đến cõi người. Đã. Còn nếu như mình phá giới trọng thì hết cách nha, ta coi như là mất nhân, thì mình phải lo mà sám hối tu hành để cái công đức cái nó bù lại để mình có thể trụ ở cõi người. À, cho nên hôm nay Thiện Trang có đăng lại câu chuyện của Mạc Lợi Phu Nhân đó quý vị. Đó, trong tích chuyện pháp cứu quý vị thấy rõ ràng Mạc Lợi Phu Nhân tu hành rất tốt đúng không? Thọ bát quan trai giới cho đến cúng dường Đức Phật, cúng dường tăng đoàn vân vân. Nhưng vì phạm một giới tà dâm với con chó đó, và như vậy không sám hối có một lần đó thôi à, mà che giấu nữa, còn vừa gạt vua Ba Tiên Nạc nữa, cho nên sau khi chết đọa vào địa ngục, mà không phải địa ngục nhỏ, địa ngục A Tỳ à, cho nên quý vị thấy lớn như vậy. Nhưng mà tất nhiên cái công đức, cái phước báo của bà rất lớn, cho nên chỉ đọa có 7 ngày thôi. Cho nên là đó là gì, quý vị thấy quả báo rất khủng khiếp. Đừng có tưởng, đừng có lừa à, mình có thể lừa được chúng sanh, mình có gạt được thiên hạ, nhưng không gạt được nhân quả đâu ha, không gạt được nhân quả. Đó là điều mà chúng ta nên học giới, chúng ta mới hiểu được điều đó. Cho nên nhiều người đó không biết, cứ nghĩ là à, ở đời nghiệp, những nghiệp ở đời nó nặng. Không phải, nghiệp giữ giới mới là phạm giới trọng mới là nghiệp nặng ha. Và mai mốt chúng ta học tới sau này có những cái nào nghiệp nào nặng. Cho nên phán định nhân quả trong sanh tử luân hồi á, mình phải học theo lời Phật thì mình mới biết được. Không học thì mình không biết, và không biết thì cái sự trì của tu hành của mình á, nó không có rõ ràng, không đúng. Cho nên là có nhiều câu chuyện đúng không quý vị, ở trong Phật pháp chúng ta có rất nhiều câu chuyện mà chúng ta phải hiểu được, học đó thì mới hiểu, cứ từ từ học. Rồi như vậy ở đây Thiện Trang xin đọc lại. Như vậy lại có một người ngồi lấy y tự che mình, bị cư sĩ gọi rằng đứng dậy. Người ấy nói chớ gọi, tôi mà đứng dậy thì liền chết. Cư sĩ lại gọi rằng đứng dậy, người ấy đứng dậy liền chết ngay. Cư sĩ sanh nghi, Đức Phật nói phạm tội bậc trung có thể sám hối. Gọi lần đầu thì không có tội, lần thứ hai là phạm tội bậc trung. Đó là giới thứ nhất chúng ta đã xong đúng không ạ? Coi như sát sanh quý vị đã thông tỏ đúng không ạ? Thì Trang tin là sau khi học đây thì chúng ta đã thông tỏ à, chúng ta lưu ý ở đây có một điều mà Thiện Trang xin nhấn mạnh. Trong giới này chúng ta học không có tỳ hỷ sát, tức là ở giới thanh văn ngũ giới không có tỳ hỷ sát. Có nghĩa là nếu mà tỳ hỷ thì nó có nhân quả, nó có không? Có, nhưng mà nó không phạm giới nha. Cái tội tỳ hỷ nó cũng có câu chuyện Thiện Trang giảng ở bên bộ kia, Thiện Trang đã kể rồi, không biết bộ kinh Vô Lượng Thọ hay là Vô Lượng Thọ khoa chú điển giảng á, Thiện Trang kể câu chuyện rồi. Nhân quả của tỳ hỷ sát cũng có nha, nhưng không phạm giới, vì giới thanh văn ngũ giới chúng ta là thuộc về thanh văn, thì kết trên 7 chi phần thôi, đó là thân 3 khẩu 4 à, chứ không có kết ý tàng à, thân có 3 nghiệp, miệng có 4 nghiệp đó, thì chỉ kết trên đó gọi là giới thanh văn. Cho nên ai muốn ra khỏi sanh tử trì giới thanh văn thôi cũng ra khỏi sanh tử nha. Ở đây thì Trang muốn nhấn mạnh chỗ này để đánh, để tránh mình quá gọi là mình yêu cầu mình quá cao, khiến cho mình tự mình gây khó cho mình đó. Cho nên là mình trước hết mình trì được cái giới nào mình đó có công đức cái phần đó đã, rồi sau đó mình bước lên giới Bồ Tát á, mà bắt đầu trì khó hơn, trì trong tâm. À, và trì trong tâm thật ra nói chứ cũng phạm, nhưng mà phạm nó nhẹ. Ví dụ như có người đó hôm bữa không biết là hỏi con trì bát quan trai giới, ngày đó con trì bát quan trai giới mà con khởi tâm ý niệm dâm dục, vậy con có phạm giới hay không? Thì tất nhiên là không phạm, tại vì quý vị chỉ trì bát quan trai giới là giới của thành văn, không nói trên ý à, cho phép quý vị nghĩ trong ý cũng được, chỉ trách tâm là được, trách tâm sám hối là được hết, không có nghiệp à, cho nên không sao nha. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó là giới thanh văn à, còn giới Bồ Tát mai mốt là khởi tâm thì vẫn phạm giới, nhưng phạm nhẹ nha. Cho nên là mình học cái nào mình thấy học tới cái mức này mình có được cấp bằng này rồi mình mừng đúng không? Còn mới đầu yêu cầu cao quá, mình chưa học được cấp 1, mình tốt nghiệp cấp 1 thôi, được có cái bằng cấp 1 là mừng rồi, chưa gì hết mình rồi cái bằng cấp 2 luôn, cao quá, bằng đại học nữa, cao quá, khó. Cho nên thầy Thiện Trang thấy là nếu mình học giới luật á, mình phân từng bậc ra như vậy, mình tu thấy có cơ hội. Và mình giữ được ngũ giới á, đó, cộng với thiền định thì cũng thành công đúng không? Ra khỏi sanh tử mà. À, thậm chí tu bát quan trai giới với thiền định là ra khỏi sanh tử mà. Đó là nhân của bát quan thế giới, là nhân để ra khỏi sanh tử. Cho nên mình á, mình giữ được như vậy là mình thấy có kết quả rồi đó. Chứ còn không mình yêu cầu Bồ Tát khó quá, Bồ Tát bây giờ xả thân vì chúng sanh khó quá à. Tất nhiên công đức của Bồ Tát lớn hơn rất nhiều, nhưng mà từ từ mình học rồi mình biết. Rồi như vậy giới thứ nhất đã xong, bữa nay chúng ta vào giới thứ hai. Đạo giới đệ nhị. Chữ đạo này không phải chữ đạo của đạo pháp, mà đạo này là trộm à. Cái giới thứ hai là giới trộm, chứ là trộm cướp à. Dùng thế lực để mà đoạt lấy gọi là cướp à. Còn nếu mà cách nào đó lấy thì gọi là trộm. À, có người hỏi là giới nhân quả có bị tỳ hỷ sát thì giới thanh văn là gì? Ở đây không phải là nó giới thanh văn, giới thanh văn không có tỳ hỷ sát à, nhưng nó có nhân quả. Cái nhân quả đó thì có một câu chuyện ở trước thì nhân kể bên kia rồi, cái đó là thuộc về cái nghiệp chứ không phải là nhân quả. Tức là có một câu chuyện mà thì nhân kể, quý vị nhớ không ạ? Tức là có một cái người đó à, sau khi có một đứa con trai rất là đẹp sinh ra đời đó, thì sau khi sanh ra đời thì thời gian cưới vợ, có người vợ đẹp á, thì chẳng cưới được bao lâu, hạnh phúc được mấy ngày thì người đó chết á, người đó leo lên cây để hái cái bông, hái trái gì đó, hái cái trái, hái cái hoa gì đó, té chết. Người vợ rất là đau khổ, rồi người chồng cũng rất là đau khổ, người mẹ cũng rất là đau khổ đó, thì rất là đau khổ. Cho nên đến hỏi với Đức Phật mới nói rằng thật ra là cái người này chết á cũng không phải ngẫu nhiên. Đó là trong đời quá khứ á, cái người này á, lúc đó là một đứa bé á, nó cầm cái nã đó, nó mũi tên nó cung nó bắn con chim. Thì lúc đó có mấy người lớn họ nhìn thấy, họ khen, rồi ôi bắn rất tốt đó, bắn đi đó, nói cười, thì nó bắn con chim đó chết đó. Thì Đức Phật nói cái đứa bé đó đó, nó bây giờ nó thành là cái ông thằng này, con trai này à. Cho nên sau khi bây giờ nó trả lại mạng xưa, nó bây giờ nó treo tèo lên cây, nó bị té chết, giống như hồi xưa nó đã giết con chim. Đó là quả sát sanh trực tiếp, đúng không ạ? Không nói giới gì hết nha, đây nhân quả thôi. Rồi còn những người kia đó, những người mà tỳ hỷ sát á, thấy đứa bé nó bắn con chim á, vui vẻ đó, cười đó, mà động viên nó đó, thì bây giờ đời này á là gì, sanh ra làm gì, làm những người thân của nó, mà cho nên chứng kiến nó chết để buồn lại, quý vị hiểu không ạ? Đó cái quả y chang hồi xưa tỳ hỷ sát thì bây giờ là buồn theo à, gọi là tỳ hỷ sát đó. Còn bây giờ tỳ ưu sát à, tỳ tử đó, tỳ ưu tử, tức là buồn theo sự chết. Cho nên cái nó có nhân quả nó có hết đó. Đó, thì câu chuyện này thì Trang nó kể bên kia là chi tiết hơn. Ở đây thì Trang kể lược như vậy đó. Cho nên là ở thế gian khởi tâm đồng niệm, không chi là không tội, không chi là không nghiệp. Nói theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện là vậy. Quý vị thấy không ạ? Đó là cái đó không phạm giới nha. Cái đó là không phạm giới, nhưng mà rõ ràng có nhân quả. Và câu chuyện đó không nói gì, giới gì hết, nói nhân quả thôi. Cho nên đó, người biết tin sâu nhân quả, khởi tâm đồng niệm đều không dám nghĩ lung tung, đúng không ạ? Đó. Nghĩ thấy không, thấy cái chúng ta người ta giết mình cười theo, mình vui theo, là mình sau này mình cũng bị cái quả buồn theo đó. Cho nên đời này tại sao quý vị thấy trong nhà quý vị sao buồn quá, nhiều chuyện này kia, nghiệp quý vị gây hết rồi, chứ không ngẫu nhiên đâu quý vị. Người nào đến thế gian này cũng mang ra đầy mình một kho nghiệp chướng tới, cho nên đời này mình gặp chuyện này gặp chuyện kia đừng có trách ai hết, không có than thân trách phận hết đó. Cho nên là đừng có trách trời trách đất à, rõ ràng mình làm thì mình chịu thôi. Cho nên Phật thì thấu tỏ hết tất cả nhân quả. Rồi đạo giới đệ nhị, tức là giới thứ hai là giới trộm cướp, hay là giới trộm cướp thứ hai trộm là. Ở đây chúng ta học cái phần đầu tiên là sáu duyên thành phạm giới trọng không thể sám hối, tại vì quan trọng nhất phải học giới trọng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học lời của Đức Phật. Phật cáo chư tỳ kheo à, tức là Phật nói với các vị tỳ kheo. Ư bà tắc, dĩ tam chủng thủ tha trọng vật phạm bất khả hối. Ư bà tắc tức là nếu mà tức là người cư sĩ tại gia, là cư sĩ nam tại gia, tức là nữ cư sĩ tại gia cũng vậy thôi. Rồi chữ dĩ này là dùng ba cái cách tam chủng, tức là ba cách để mà lấy cái vật. Cái chữ trọng này á, thì có nhiều cái nghĩa, nhưng mà nó là đứng trước cái vật là tính từ, nó sẽ là tính từ, vật là danh từ, thì nó có nghĩa là giá trị cao, tôn quý. Ở đây chúng ta có thể dịch là giá trị cao, vật có giá trị cao của người khác, tức là người cư sĩ mà dùng cái ba cách để mà lấy vật giá trị cao của người khác thì phạm tội không thể sám hối. Đó, tức là đây, quý vị lấy tài sản giá trị cao thì phạm tội không sám hối, nếu giá trị thấp thì chưa nha. Bây giờ thế nào? Nhất giả dụng tâm, nhị giả dụng thân, tam giả ly bổn xứ. Ba điều đó thì là gì? Điều thứ nhất là dùng tâm, tức là quý vị phải có tâm đó. Nếu mà quý vị vô tình, mấy quý vị đi ngang qua, quý vị cầm đi mà quý vị không có ý gì hết, ví dụ như quý vị lái xe, lái xe người ta để cái giỏ đồ đó, mình chạy một hồi nó móc vô cái xe mình, nó chạy đi mất tiêu, mình không biết luôn, thì cái đó không phải là cố ý đúng không ạ? Cái trường hợp đó là vô ý cho nên là chưa có tính. Còn đây là cố tình, nên gọi là dụng tâm. Cho nên phải có tâm đó. Rồi thứ hai là dụng thân, là dùng cái thân thể mình để mà điều khiển, để mà lấy thích dùng cách nào đó lấy, là dùng thân. Và thứ ba là ly bổn xứ, tức là rời khỏi chỗ, tức là cái vật đó để chỗ đó mình đã đem đi chỗ khác rồi. Ở đây nói kết luận, sau này chúng ta sẽ có thấy kết luận rất chặt. Không phải là mình như thế gian là quý vị lấy đồ vật đó rồi một hồi quý vị đem trả là không sao hết, chứ không phải. Phật pháp không thế, chỉ quý vị dời khỏi chỗ thôi là kết nghiệp ở đó đã, kết cái nghiệp gọi là gì, nghiệp trộm cắp ở đó đã. Còn khi nào quý vị trả đó là chuyện đó tính sau, cái đó là quý vị đỡ mang rậu nhân quả hơn. Còn cái nghiệp nó kết ngày đó rồi, chứ không có nên để mà trả rồi kêu thôi trả rồi thôi. Còn thế gian quý vị như ăn cái cắp vô, có đứa nó ăn trộm chiếc xe đó, lấy chiếc xe đó nó chạy ra ngoài ngõ, xong nó nghĩ thôi mình đi lấy chiếc xe này cũng chả có tác dụng gì, mình chạy cũng không được, thôi đem vô trả đi, hoặc là nghĩ thương cho nhà đó thôi, thôi đem vô trả. Thì như vậy không có tội gì hết, công an cũng chẳng bắt gì đúng không, không sao hết, không có bị đi tù. Nhưng mà đối với Phật pháp thì kết nghiệp ngay lúc mà quý vị ngồi trên xe đó, lái cái xe chạy ra khỏi chỗ đó là ly bổn xứ, là kết nghiệp rồi. Cho nên là Phật pháp chắc ăn hơn nha, nghiêm ngặt hơn nha, không phải như thế gian. Cho nên không học giới luật đó, mình nhiều khi mình tưởng là không sao, nếu mà lỡ lấy rồi trả nó vẫn đỡ hơn đúng không quý vị, chứ không mà lấy rồi mà còn không trả nữa thì cái đó là thêm nghiệp thêm nặng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được điều đó. Bây giờ Đức Phật sẽ giải thích cho chúng ta ba điều này. Dụng tâm giả, tức là thế nào là dụng tâm đó, dụng tâm là gì? Phát tâm tư duy dục vi, dục vi theo đạo, tức là gì? Tức là phát cái lên, khởi lên cái tâm tư suy nghĩ là muốn làm cái việc trộm cắp. Chữ này đọc là vi, là tức là bây giờ quý vị nghĩ ra tôi muốn ăn trộm cái gì đó vân vân đó, thì đó là nghĩ. Giống như người thấy đi làm, thấy cái người đó đi tới, bây giờ Việt Nam mình ăn trộm nhiều lắm quý vị, và là 1 mét vuông có khi mấy tên cướp á, mấy tên trộm á, ba quay lại tí cái mất tiền không biết đi đâu, hoặc là nó vô nó giật trộm luôn trước mặt luôn đó. Thì như vậy ví dụ như quý vị thấy một cái người khác họ cầm cái điện thoại, ví dụ như bây giờ iPhone mấy bây giờ, hình như iPhone 15 nó sắp ra rồi đó. iPhone 15 nó giá trị lắm. iPhone 14 đi, ở Việt Nam mình có iPhone 14 rồi. iPhone 14 nó rất là mới, để đó thấy người ta cầm để sơ xuất, để trên cái bàn đó, để ý rồi đó. Đó là dụng tâm. Sau rồi bây giờ vậy, suy nghĩ muốn lấy, đó là dụng tâm. Đó gọi là thế nào là dụng tâm. Rồi bây giờ tới tiếp theo, dụng thân giả, đó là bây giờ sử dụng thân. Thế nào là sử dụng thân? Dụng thân phần đẳng thủ tha vật, à, tức là dùng một cái phần thân thể nào đó, vân vân, thân phần đẳng là vân vân, để mà lấy cái vật của người ta, cái vật của người khác. Cái này thì dễ đúng không quý vị? Cái này rõ ràng đó. Quý vị thấy cái điện thoại đó rồi, quý vị để ý rồi, muốn mình lấy, cho nên là bây giờ tới cũng lấy. Lấy thì dùng một bất cứ một cái vật, cái nào trên bộ phận trên thân thể mình, ví dụ như là lấy cái tay bỏ vô cái túi đó, giấu đi mất tiêu đó, vân vân, làm cách nào đó, hoặc là dùng bất cứ nào đó, gọi là dùng dùng thân, chứ không phải là không có dùng thân nha, để dùng thân. Ly bổn sứ giả, đó là rời khỏi chỗ đó, dời khỏi chỗ đó, thì là gì? Tùy vật tại sứ, cử trước dư sứ, tức là theo cái chỗ, thuận theo cái chỗ vật của ở chỗ đó, ở cái chỗ này đó, mà bây giờ mình cử là dời, dời đi đến chỗ khác. Dư sứ là chỗ khác, còn cái chữ trước á, tức là nó biểu hiện một cái hành động. Ở trong hán, chữ Hán á, thì chữ trước nó biểu hiện một cái hành động liên tiếp. Thì như vậy ở đây là dời đi nơi khác. Thì ở đây dễ thôi đúng không? Chúng ta chỉ cần lúc đó, ví dụ như Thiền Trang lấy cái ví dụ vừa rồi đó, quý vị để ý thấy cái điện thoại iPhone mới của người ta để đó, bà đó ba hay cầm điện thoại qua bán hàng gì đó, quay qua lại một hồi có cái việc gì đó, chạy để cái điện thoại đó, mình thấy rồi, cho nên tới cầm, thì đó là cầm tay là dùng thân phần, có ý từ trước. Rồi lúc đó làm gì? Là nó dời khỏi vị trí của điện thoại, tức là chỉ cần dời một chút xíu thôi là phạm tội rồi. Dù có vị có hối hận, ôi thôi không lấy nữa, thôi đặt lại, hoặc là thấy bà chạy lên lại, cho nên nội còn giả bộ, chị ơi cái điện thoại đẹp quá, để em xem chút, xem giả bộ chăng nữa cũng quý vị không lừa được nhân quả kết nghiệp rồi nha. Mà cái điện thoại đó giá trị cao thì kết tội không thể sám hối, còn cái giá trị thấp hơn thì tùy theo mức đó. Chút nữa chúng ta sẽ học, quý vị hiểu không ạ? Cho nên là nhà Phật cao hơn nha, chứ không ai lừa được hơn. Cho nên Thiền Trang hay nói đó, ở thế gian người ta có thể lừa được bao nhiêu người, nhưng trong Phật pháp không lừa được, không lừa được nhân quả đâu, không lừa được ai lại giải thích của mình nó ghi chủng tử hết rồi. Cho nên khi nghiệp đã thành thì gọi gì, đã kết nghiệp rồi. Mà nếu là cư sĩ mà phạm giới trọng là mất giới ngay thể ngay từ đó, chứ không phải đơn giản. Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo rằng, nếu yêu Bà Tắc dùng đủ ba loại để lấy vật giá trị cao của người khác thì phạm giới không thể sám hối. Một là dùng tâm, hai là dùng thân, ba là rời khỏi chỗ. Dùng tâm là phát khởi tâm suy nghĩ muốn làm trộm cướp. Dùng thân là dùng một bộ phận nào của thân để lấy vật của người khác. Rời khỏi chỗ là thuận theo vật ở chỗ đó dời đến nơi khác. Cho nên là việc này rõ ràng ha, rõ ràng. Chúng ta từ từ chúng ta giảng cái này rồi mấy quý vị muốn hỏi gì từ từ trả lời sao. Ở đây có lời chú giải của Đại sư Ngộ Ích. Ngài Ngộ Ích thấy cái bộ lục, tức là trong kinh này á, tại vì Đức Phật giảng lục thì giảng nhiều bộ, nhiều lần chứ không phải một lần, cho nên là Phật nó lược chỗ này, các vị tỳ kheo hiểu rồi, nhưng mà đối với chúng ta chưa hiểu, cho nên Đại sư Ngộ Ích chú giải thêm chỗ này. Đạo giới dĩ lục duyên thành bất khả hối. Tức là cái giới trộm cắp á, giống trộm cướp á, thì dùng đủ sáu duyên thì thành cái tội không thể sám hối, thành cái tội không thể sám hối. Đấy, thế nào là sáu duyên? Nhất, tha vật, tức là một là vật của người khác. Đó, vật của người khác, có nghĩa là vật của mình mình đâu có tính đâu nào. Rồi. Nhị, tha vật tưởng, đó là tưởng là vật của người khác, tức là mình phải nghĩ đó là vật của người khác. Cho nên ở đây á, đầu tiên á, mình lấy, có trường hợp đôi khi lấy của chính mình đúng không quý vị? Đôi khi mình tưởng là bây giờ có cái vấn đề ở đây nó hay lắm, đó là hay. Ví dụ như bây giờ vật của người khác rõ ràng, nhưng bây giờ mình tưởng của mình, ví dụ như hai cái điện thoại iPhone 15 hay iPhone 14 gì đó, đó hai cái điện thoại giống nhau, mình với người đó xài giống nhau, cuối cùng mình cứ tưởng đó của mình, đó, mà của người ta mình cầm mình lấy đi. Như vậy có phạm giới không? Không phạm giới, vì không có tưởng, tưởng của nghĩ của vật người khác. À, tức là mình biết là mình nghĩ đó vật của mình mà mình cầm mình xài thôi. Đó, cho nên là không phạm giới nha. Cái này thiếu duyên, thiếu duyên là tha vật tưởng, tức là nghĩ là vật của người khác. Còn như vậy nó có một trường hợp ngược lại. Trường hợp ngược lại đó là bây giờ cái điện thoại của mình, nếu mà mình lại lấy, mình nghĩ là vật của cái điện thoại của người đó. À, giống như mình đã xài điện thoại giống người ta, à, cùng cái điện thoại iPhone 14 hết đúng không? Đó, iPhone 14 Pro Max đi. Đó, vậy bây giờ hai cái điện thoại đó mà mình hồi mình để quên, à, đó người ta mình để quên, mình để quên đó, mình cứ tưởng à cái chị bà đó bà để cái điện thoại giống mình quá, thôi mình lấy trộm đi. Đó, mình nghĩ vậy, vậy thì mình lấy. À, nhưng mà không ngờ là cái điện thoại đó của mình, nhưng tại nó giống nhau quá mà. À, mình lấy xong là có phạm giới không quý vị? À, đó cái chỗ này chúng ta học đủ 6 duyên chúng ta mới tính. À, cho nên là ở đây phải ở đây chúng ta xét ra chúng ta đã học rồi, thứ nhất là tha vật vật của người khác, rồi phải tha vật tưởng. À, như vậy chúng ta kết luận theo cái giới thứ nhất là cái điều thứ nhất là tha vật thì mình không có. À, cái vật đó là điện thoại đó của mình mà đâu có lấy, cho nên là mình lấy trộm của mình, nhưng mà không có, không có đâu cái duyên này đó, không có phải là tha vật vật của mình, cho nên không phạm giới trọng nha. Nó có phạm á, nhưng mà nó sẽ xét xuống cái giới nhẹ hơn rồi đó, cho nên không phải là phạm giới trọng nha. À, đây quý vị để ý nha. Cho nên có khi lấy của chính mình đó, à, có tội này là tội tham nha. Vẫn phạm nhưng mà phạm nhẹ. Rồi tam tức là điều thứ ba, duyên thứ ba đạo tâm, tức là tâm có tâm trộn. À, điều này đương nhiên nếu mà quý vị vô tình cầm nhầm thì ai nói đâu, không mà cố tình mới vậy thôi. Tứ hân phương tiện thủ, tức là hân khởi cái phương tiện để mà lấy, tức là mình có ra tay để lấy. Ngũ trị ngũ tiền, cái này âm trực thường quý vị tra từ điển thường nó chỉ có trực, nhưng mà thật ra là trị, có một âm trị nữa, trị tức là giá trị. Giá trị là ngũ tiền, năm tiền. Năm tiền đây là thời xưa tại Ấn Độ, đó là một đồng tiền lớn. Đó. Thì điều này hơi phức tạp chút xíu. Ở đây thì chúng ta cứ đọc hết đi rồi thiền giảng sẽ giải thích luôn. Cái điều này là điều khó nhất trong cái giới này. Tây vật nhất đại tiền, tức là ở Tây vật, ở nước Tây vật, mà tức là một đồng tiền lớn ở Tây vật. Tức là hồi xưa ở Ấn Độ đó, lúc Đức Phật chế giới thì lúc đó cái đồng tiền lớn đó ở Tây Phật là 5 đồng này nè, 5 tiền này nè, 5 tiền. Thì bây giờ một đồng tiền lớn ở đó bao nhiêu? Trị thử phương thập lục tiểu tiền, tức là cái giá trị ở phương này á, tức là nơi mà Đại sư Ngô Ích ngày chú giải đó, cái thời của Đại sư Ngô Ích nha, thời nhà Thanh, cuối thời nhà Minh, đầu nhà Thanh, thì Đại sư Ngô Ích chú giải. Thì lúc đó là cái giá trị là gì? 16 cái đồng tiền nhỏ. Đó là đổi thời đó. Bây giờ mình đổi cái không biết đổi cách nào. Ngũ tiền tắc thị bát thập tiểu tiền. À, cho nên 5 đồng tiền lớn đó, 5 đồng tiền của Ấn Độ rồi đó, thì đổi ra thời của Đại sư Ngô Ích thành 80 đồng tiền nhỏ tại địa phương của Đại sư Ngô Ích. À, quý vị hiểu không ạ? À? Đây là Đại sư Ngô Ích ngày chú giải. Cho nên là mình nói lục nhiếp văn, tức là trong cái bộ lục nhiếp thì nói ngũ ma sái, ngũ ma sái tức là Masaka, năm Masaka, Masaka hay ma sái, tức là đồng tiền của nước Ma Kiệt Đà, nơi Đức Phật thế giới. Thì bây giờ mình muốn biết cái đồng tiền đó nó có giá trị như thế nào thì bây giờ đọc tiếp chú giải trong bộ lục nhiếp này. Mỗi nhất ma sái, tức là mỗi một cái đồng ma sái đó thời đó Ấn Độ đó, bát thập bối sĩ, là 80 cái răng của sò. Tức là hồi xưa á quý vị, hồi xưa không có tiền như bây giờ. Hồi xưa người ta dùng cái gì để làm tiền quý vị không ạ? Người ta không in tiền giấy đâu. Tiền giấy là bây giờ công nghệ tiên tiến bây giờ ha. Hồi xưa nữa là người ta dùng vàng, bạc, đồng đúng không ạ? Tiền vàng, tiền bạc đó. Còn không tiền đồng đó. Còn xưa nữa đó là người ta dùng cái gì? Dùng cái mấy con sò đó quý vị. cái răng sò, mấy cái ở ngoài biển á quý vị, người ta ra ngoài biển, tại vì cái đó hiếm lắm, lượm đó về rồi dùng cái đó làm tiền. Cho nên á, dùng cái răng sò để làm tiền. Đó là thời xưa. Cho nên là có rất nhiều cái chi tiết mà mình không hiểu. Thì Thiền Căn cứ giảng qua rồi lát nữa Thiền Căn nói cách bây giờ. Như vậy là 80 cái răng sò, à, răng sò hồi xưa. Cho nên cái chữ bối này nó là bộ bối, là nó liên quan đến tiền rồi vậy đó. À, thật ra là cái con sò ngoài biển đó quý vị. À, tắc thị bắt tứ bá bối sĩ, tức là 400 cái răng sò. Rồi như vậy điền nam dụng bối sĩ ngũ cố ngũ cá, tức là ở cái vùng điền nam á, cái vùng điền nam nam thì vùng Vân Nam, vùng điền nam tức là vùng Vân Nam của ngài Đại sư Ngũ Ích á, thì dùng năm cái gì, năm cái hộp răng sò đó, năm chiếc răng sò đó, năm chiếc răng sò thôi. Rồi ở đây rồi nói chủng ngân nhất ly, tức là bây giờ căn cứ mình, bây giờ mình so sánh dựa theo đồng tiền bạc á, đấy, tức là đó răng sò. Bây giờ nói cái thời Đại sư Ngũ Ích thì bây giờ người ta cũng không có dùng răng sò, thì người ta dùng tiền bạc rồi. Đại sư Ngũ Ích là lúc đó là dùng tiền bạc rồi, giống như bây giờ chúng ta dùng tiền giấy và vàng á. Đó. Thì ở đây là nếu mà dùng tiền bạc thì thời đó là gì? Một ly, à, tiền bạc là một ly. Đó. Diệt thị bá, diệt thị bát phần bạc tử nhĩ, cũng tức là 80 phân bạc vậy. À, phân bạc vậy. À, cho nên là đó là cái duyên, nên thiệt là cái này thì mình đọc qua thôi chứ mình chỉ cần biết rằng thật ra là cái duyên thứ năm này á, là năm tiền là nói theo thời lục của nước Ma Kiệt Đà. Thật ra chúng ta mới học trong giới Tỳ Kheo thì mới hiểu. À, trong giới Tỳ Kheo nói vào thời của Đức Phật chế giới này là vào lúc đó tại nước Ma Kiệt Đà, vua Ba Tư Nặc. Thì có cái điều luật là nếu ai phạm trộm cắp từ năm tiền của nước Ma Kiệt Đà, hay còn năm ma soái Ma Sa Ca, thì sẽ bị trục xuất ra khỏi đất nước. À, thì căn cứ vào đó, trục xuất ra khỏi đất nước, đuổi ra khỏi đất nước đó, tức là bị đuổi ra. Thì tại vì không có cái án gọi là án tử hình, à, mà cái án lớn nhất thời của vua Ba Tư Nặc thì chỉ có như vậy thôi, đuổi ra khỏi đất nước thôi là cái án nặng nhất. Cho nên đó coi như là một án gọi là án mà đất nước xử nặng nhất. Thì đó gọi là năm tiền. À, thì sau này bây giờ nhiều người đổi, nhiều cách đổi lắm, có người dùng giá trị hồi đó mua được cái gì vân vân đổi cho bây giờ. Nhưng mà Thiền Căn thấy rắc rối quá, Thiền Căn thấy thôi lấy dễ nhất, thôi lấy cái tiêu chuẩn là đó là cái nếu như ăn trộm mức độ nào mà lục sử kịch khung trong bộ lục của đất nước đó thì cái đó gọi là năm tiền. Cho nên tùy đất nước nào, quý vị ở đất nước nào mà cái nước đó xử quý vị tội nặng nhất. Ví dụ như ở Việt Nam tội tử hình là nặng nhất, quý vị ăn trộm nào mà đất nước mà xử quý vị tội tử hình thì coi như năm tiền. À, như là phạm mất giới. À, thì điều này thì dễ chịu hơn, đó, phán định kiểu vậy thì dễ chịu hơn. Thì đây là những nhà thông thoáng luật thì phán định như vậy, còn những nhà chặt thì người ta sẽ phán định là cứ năm tiền hồi xưa bây giờ đổi ra, hồi xưa là mua bao nhiêu đó, bây giờ mua bao nhiêu, giá trị theo thời gian bao nhiêu đó, trừ lạm phát rồi ra, cái thế mà căn cứ thì rất là chặt, cho nên rất dễ phạm, đúng không? Năm tiền dễ phạm lắm. Đấy, nhưng mà nếu mà mình theo duyên mình nói thôi nhẹ đó, thôi thì hồi xưa vua Ba Tư Nặc xử là cứ ai mà phạm năm ăn trộm năm tỷ giá trị năm tiền thì đuổi ra khỏi đất nước, đó là cái tội nặng nhất. Đó là vừa bị chửi rồi bị đuổi ra khỏi đất nước. Là vì cái lục đó, theo thời gian tăng lên dần. Thời trước của vua Ba Tư Nặc á, là ở đất nước đó ai mà phạm trộm cắp á, tội nặng nhất á, chỉ cần ra chửi thôi, nói thông báo trước bàn dân thôi là người ta đã quê, là người ta không dám làm. À, rồi có thời sau đó vị vua tiếp theo á, là phải xử lý là bằng cách là gì, phải cho họ quét lên người của họ một cái lớp dơ đó, tức là để cho giống như lớp tro vậy á, để cho họ xấu hổ, họ không làm nữa thì có tác dụng. Nhưng mà tới thời vua Ba Tư Nặc á, là không có tác dụng nữa rồi, cho nên ngài phải đuổi ra, vua Ba Tư Nặc phải đuổi ra khỏi đất nước. Còn cái thời trước đó, kế đó hình như là chặt một ngón tay đó, nhưng mà thấy người ta vẫn ăn trộm nên hết cách rồi, đuổi ra khỏi đất nước thôi đó. Thì nên là cái lục vào thời đó là lục kịch khung của vua Ba Tị Nạc là thời đó như thế đối với trộm cắp. Vậy thì căn cứ vào như vậy thôi, chúng ta lấy cái tiêu chuẩn đó cho nhẹ ha, cho đỡ phạm giới, chứ không có tiêu chuẩn kia nên là 5 tiền đổ ra bây giờ mấy đô la gì đó thì chắc ta phạm rất nhiều à. Cho nên mình lấy cái tiêu chuẩn nhẹ nhất à, theo mình Thiện Trang thì cũng kêu thôi lấy tiêu chuẩn nhẹ nhất để cho từ bi để chúng sanh bây giờ cũng biết thế nào mà có thể suy luận như vậy. Thì theo cách suy luận vậy thì nếu ở Việt Nam quý vị phạm tội tử hình à, trộm cắp mà kết án tử hình thì quý vị mới là mất giới thể của giới trộm cắp. Như vậy khó quá phải không? Còn ở các nước phương Tây, nhiều đất nước không có cái luật tử hình mà chỉ có tù chung thân thôi. Ở tù chung thân thì tù chung thân là coi như phạm cái giới này, phạm giới trọng này. Cho nên đó là mình cái nhẹ nhàng. Còn nếu ai muốn trì thật sự trì thì chúng ta nên trì căn theo giống như cái kiểu kia. Tức là đổi theo quý vị coi nghe Pháp Sư Định Hoàng đổi đó. À, quý vị có thể nghe cái cách đó. Thì thật ra những cách đổi đó chỉ là vẫn là đổi theo tương tạm thôi, chứ không phải đổi cái kiểu đó. Cái năm Saka bây giờ là thế nào, tại vì thật ra khó lắm, mỗi thời gian tiền bạc nó không có giá trị, không có giống nhau. Cho nên đó là duyên thứ năm. Chúng ta tiếp tục học cái duyên thứ sáu. Lục là ly bổn xứ, thứ sáu là lìa khỏi chỗ. Như vậy đây là sáu duyên mà thành tội phạm giới bậc trọng. Thì Trang xin đọc lại: giới trộm cướp dùng đủ sáu duyên thì thành tội không thể sám hối. Một là vật của người khác, hai là nghĩ là vật của người khác, ba là có tâm trộm cướp, bốn hân khởi phương tiện để lấy, năm giá trị 5 tiền trở lên. Thì cái chỗ này chúng ta khỏi đọc nha, ta đọc mà không rối. Sáu là rời khỏi chỗ. Thì chúng ta hiểu được như vậy là được rồi à, sáu duyên á. Cho nên bữa sau mình coi thử mình có phạm giới trọng hay không thì mình căn cứ vào sáu duyên này đó. Thì trong đây khó nhất là 5 tiền mình sẽ kết như thế nào nha. Đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ở đây tiếp tục nói kim văn, tức là ở đây nói thủ tha trọng vật, tức là lấy cái vật giá trị cao của người khác. Tức thị tha vật, tức là cái vật của người khác. Tha vật tưởng, tức là nghĩ là vật của người khác. Trị ngũ tiền chi tam duyên à, tức là cái duyên mà thứ ba là gì à, tức là giá trị 5 tiền đó, là ba duyên, đủ ba duyên rồi đó. Là ba duyên rồi nha. Rồi cái chi này là ba duyên. Dụng tâm à, dùng tâm tức là gì? Tức thì đạo tâm, tức là cái tâm trộm cắp. Chỉ đạo này không phải là đạo của Phật đạo nha, chỉ đạo này là trộm nha. Cho nên mới nói sát đạo dâm vọng á, đạo là trộm. Là tức dụng tâm tức là tâm trộm cắp. Dụng thân tức thì hân khởi à, tức thì hân phương tiện thủ. Tức dụng thân á, tức là hân khởi cái phương tiện để mà lấy, tức là hân khởi cách thức để lấy. Ly bổn xứ à, và ly bổn xứ là rời khỏi chỗ, lìa khỏi chỗ. Tức thị đệ lục duyên, tức là cái gì? Tức đệ lục duyên tức là duyên thứ sáu. Lục duyên cụ túc, thất vô tác giới thể giả. Nếu mà sáu đầy đủ sáu duyên thì mất vô tác giới thể, tức là mất giới. Vô tác giới thể thì Trang nó giảng nhiều rồi. Vô tác giới thể là có tác dụng là gì? À, phòng phi trị ác. Có nghĩa là nếu như quý vị thọ giới, đắc giới, quý vị tự nhiên nó có một cái ngăn ngừa cho mình phạm giới. Ví dụ như tự nhiên quý vị thấy con ruồi nó bay qua, đúng không? Quý vị sẽ nghĩ ơi không thể giết con ruồi nó được à, tại vì đó là vô tác giới thể nó ngăn lại. Hoặc là quý vị có muốn ra tay, nhiều khi nó không có trúng con ruồi đó, đó là ngăn lại. Hoặc là đối với cái giới mà giới quan trọng nhất, cái giới tà dâm đó, quý vị sắp hành dâm nhưng nếu như vô tác giới thể nó sẽ phát huy tác dụng, tự nhiên lúc đó có chư thần tác động thế nào đó khiến có người tới gõ cửa cọc cọc để dừng lại, hoặc là có cái chuyện gì đó khiến là dừng lại, thì đó là vô tác giới thể phát huy tác dụng. Và những người mà phát huy tác dụng ra vô tác giới thể đó, thì là gì, thì nó nên nhớ vô tác ý thể nó phát huy tác dụng thì nó ngăn được cái giới trọng, nhưng quý vị cũng đã bị phạm giới nhẹ thì cái nó gọi là khuyết giới, nó hơi khuyết giới rồi thì cái vô tác ý thể nó yếu. Nếu mình không sám hối thì thời gian sau cái vô tác ý thể nó yếu đi và như vậy sẽ phạm giới. Như lần trước thì Giang có kể câu quý vị câu chuyện đó, đó có vị thầy xuất gia, có một người em đó, kêu nó là xuất gia ở trong không biết xuất gia hay chưa, không kể không rõ thì Giang quên câu chuyện rồi. Nhưng mà có một người em ở trong một đạo tràng ở tại tỉnh Thất Quan Âm á. Đó, thì khi mà thế nào đó mà có cái cô Phật tử rồi ra vô hai bên thế nào nhắn tin qua lại rồi thế nào đó, thì bữa đó hẹn nhau tối giờ chập tập tối đó, cái tức là giờ đó nghỉ tu rồi đó, thì bắt đầu đi ra cái khu ra bên khu ngoài hẹn hò cái khu đất trống đó ở gần tỉnh Thất Quan Âm á. Đó là thầy đó kể nha, thì đang không xin phép kể như vậy, tôi cũng không sao tại vì mình cũng không kể chi tiết người. Thì khi ra thì lúc đó hai người bắt đầu có hành động rồi, lúc đó là người này đã nói chung là có hành động với cô kia như thế, sắp làm chuyện đó thì tự nhiên thấy rằng trước mặt á nguyên cái hình là Quán Thế Âm Bồ Tát, một cái hình tượng chớp á, tức là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hiện đó. Cho nên là người đó sợ quá, bị đó sợ quá không dừng lại, quảng hồn bỏ chạy luôn, tại vì thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đó ai dám mà hành động, cho nên dừng lại đó. Thì đó là qua cái nạn đó thì Thiện Nhân nói cái người đó đã có vô tác giới thể, có vô tác giới thể cho nên dứt có Phật Bồ Tát. Tại vì sáng hôm sau ra coi lại thì chỗ đó không có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái gì này thấy không? Không có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, không có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, mà tại sao tối đó mà tự nhiên có mà ánh sáng lấp lánh, cho nên vô tác giới thể phát huy tác dụng. Hay nói khác là có chư thần người ta bảo vệ mình. Thế nhưng mà nếu như người học giới đó thì biết là cái đó mình đã như vậy, thật ra vẫn khuyết giới, tại vì đã có hành động đụng chạm thân thể mặc dù chưa có hành dâm thì thật ra đã khuyết giới thể rồi quý vị. Cái giới thể mình đã bị khuyết, gọi là khuyết giới. Nếu không sám hối thì cái giới thể mình đã yếu, cho nên nếu không sám hối thì nó không mạnh nữa. Và lần sau á, sau đó nghe nó kể là lần sau cũng cuối cùng rồi thế nào là cũng phạm. Cho nên là đó, không thể cứu đâu, Phật Bồ Tát không cứu được nhiều lần đâu, cứu một lần thôi. Tức là vô tác cái thể muốn mạnh nó lại thì quý vị phải sám hối đúng pháp. Cho nên người tại gia đó, người xuất gia thì nữa muốn giữ giới được, cố gắng giữ cho nghiêm, hãy giữ từ giới nhỏ. Vì giới nhỏ quý vị không giữ được thì cái giới thể của mình nó khuyết, nó khuyết rồi thì nó yếu rồi, khi gặp chuyện nó không khởi lên tác dụng. Cho nên đừng nghĩ rằng giới nhỏ không nên trì, phải trì ngôn từ giới nhỏ. Nghe thầy Thiện Trang nói giới nhỏ sám hối được, sướng quá, cho nên cứ thế thoải mái. Cho nên cái tội, hai tội, một tội là khinh thường giới, tội đó cũng nặng. Tội thứ hai là cái khuyết giới nó dần dần nó khuyết cho nên không có giữ được. Đó, giống như người xuất gia bây giờ, tại sao người ta không giữ được cái giới đó? Nhiều người phạm giới tà dâm đó hả, phạm giới dâm đó hả, tại vì người ta không giữ được cái giới nhỏ. Đức Phật chế giới rõ ràng, mình không học giới. Đầu tiên thì không được người nam với người nữ, tức là người nam với người nữ không được ở cùng ở chỗ gì khuất vắng đó. Nên không được. Bây giờ khuất vắng tự nhiên vô trong phòng, đóng cửa phòng kín mít vậy thì không phạm giới mới lạ đó, riết sẽ phạm thôi, đúng không? Cho nên đó là gì, đầu tiên đó, khuất vắng không được, không được hẹn hò với người nữ đó, mà quý vị còn hẹn hò nữa thì thôi tiểu rồi đó, không? Cho nên muốn giữ giới phải nghiêm từ đầu, nghiêm từ đầu thì không phạm, không có cách nào. Rồi thứ ba nữa là gì, không được có những lời nói mà để khêu gợi lên hai bên như thế, không được, phạm giới. Đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư rồi. Rồi tầng thứ năm là gì, không được xúc chạm đó, không được bắt đầu dùng tâm nhiễm ô xúc chạm. Đấy là tới năm tầng rồi mới tới tầng thứ sáu đó. Tầng thứ sáu là mới cuối cùng mới hành dâm đó. Phật chế ra tới 5 tầng, 6 tầng như vậy để bảo vệ giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Vậy mà không học từ giới nhỏ thì tất nhiên mình phạm giới lớn là đúng rồi. Cho nên là gì? Người đời nay phạm giới là do không học. Cho nên quý vị thấy người mà trì giới người ta phải giữ lắm. Thiện Trang mình nói Thiện Trang luôn luôn là Thiện Trang học thế giới cho nên thì không biết. Cho nên là thứ nhất, điều đầu tiên, người nữ không được vào phòng Thiện Trang một mình, không bao giờ có chuyện đó. Nếu muốn vào phải đông người vào, đó là giới luật, không cho, không cho bất cứ người nữ nào vậy không được vào phòng mình, một người vô là không cho đó. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là nếu người ta, những người vào phòng sang nữa, cho dù nam hay nữ cũng phải mở cửa đó. Ngay cả người nam bây giờ cũng có hiện tượng là gọi là bán xà bông đó quý vị, bán xà bông đó, quý vị biết không? Bóng xà bàn á, tức là bị bóng á, bị đồng tính á. Cho nên ngay cả người nam vô mình cũng nên mở cửa, mình phải đề phòng, đúng không? Ai biết được người ta bóng sao, đâu biết. Nói chung là vậy. Cho nên đó là gì, trường hợp cứ mở cửa ra đó, chứ làm gì mà lén lén lút lút hai người vô trong đó làm gì mà đóng cửa. Còn nếu mình muốn đóng cửa thì mình đóng cửa một mình đi chứ, tự nhiên vô trong đó. Cho nên là gì, đó là điều cái giữ ngay từ đầu, mình phải giữ như vậy thì không phạm được. Rồi quý vị mà cứ thoải mái quá, bắt được bây giờ quý thầy, quý cô bây giờ dễ quá, cứ vô cái phòng đó rồi bắt đầu Phật tử vô rồi cái thế đó, hoặc là sư thầy với sư cô cứ vô trong phòng đó rồi thậm chí khép cửa lại. Ai biết cái chuyện gì, người ta cũng sinh nghi, không biết có thật hay không, có chuyện gì không, người ta cũng sinh nghi đúng không? Đó, cho nên là phải giữ thì giữ ngay từ đầu. Cũng vậy, trộm cắp, mình muốn giữ trộm cắp mình đừng có nghĩ trộm cắp mà được rồi, ngay từ đầu mình không có tâm trộm thì không phạm cho trộm cắp. Nên là hãy bắt đầu từ cái nhỏ, hãy giữ từ nhỏ nha. Ở đây là điều mà Thiện Trang cũng nói, thật ra không phải nói với tờ kheo đâu, mà nói với những người tờ gia đó. Người tờ gia bây giờ quý vị cũng dễ bị phạm giới là cũng gì vậy đó. À, tại vì cái sao, trong đời quý vị có những cái người có duyên với quý vị nhiều đời người kiếp, giống như là cô Ma Đăng Già với ngài A Nan vậy đó. À, gặp nhau là xét nó đánh một phát rồi, giống như điện chớp cả hai bên đó, tự nhiên là quên hết mọi thứ à, lúc đó không nhớ mình là ai đâu. Thì tốt nhất mình phải có cái khoảng cách, là bằng trong cái khoảng không gian nó không được, không có điều kiện thì khiến người ta sẽ không làm gì hết. Còn mà đó, trong cái khoảng không mà không khoảng gian có điều kiện, người ta có thể là đi đến phạm giới. Cho nên hãy bảo vệ mình bằng cách đó ngay từ đầu nha. Người các cô cũng vậy, các ông cũng vậy, ráng đời này đừng có không có tin ai được hết á. Không chắc đâu, người ta chưa chứng A La Hán người ta vẫn có tâm phàm phu, người ta vẫn có cái tâm đó, khó lắm nha. Cho nên là bao nhiêu anh hùng hào kiệt từ xưa nay cũng không vượt qua được cửa ải đó. Ngài Đại sư Ấn Quang nói bao nhiêu người từ gì đắc bậc trên đỉnh cao bỗng nhiên rớt xuống địa ngục. Vì sao? Vì cũng chỉ mỗi cửa sắc dục không qua nổi. Mà vì sao? Vì phàm phu mà quý vị chưa có khỏi, chứ quý vị chưa chứng tứ thiền. Chứng tứ thiền thì nó phục được cái tâm đó, phục thôi chứ không có đoạn. Tức là lúc mà mình có thiền định thì nó không có khởi, nhưng mà lúc mà không có thiền định thì nó vẫn khởi. Còn bây giờ đắc quả A-la-hán trở lên thì mới hoàn toàn hết tâm đó. Cho nên khó lắm. Nên là giới, thời nay học các giới thì giới chỉ có hai giới mà dễ phạm nhất. Một là giới sát sanh, mà trong giới trọng thôi, giới trọng là giết người, phá thai á. Cái giới phá thai và tạ thai là dễ phạm đối với hàng cư sĩ. Giới thứ hai là giới tà dâm. Đó, giới tà dâm thì, giới dâm đó thì cả hàng cư sĩ lẫn hàng xuất gia dễ phạm. Cho nên Hòa Thượng Minh Thông nói chỉ có hai giới đó, đời này ráng trì được hai giới đó thành công mà. Vì tại vì sao? Các giới khác rất khó phạm. Ví dụ như sau này chúng ta học giới đại ngôn ngữ, quý vị nói người ta đâu tin đâu, làm sao phạm được đại ngôn ngữ. Quý vị nói chứng A-la-hán nhưng người ta đâu tin đâu, thấy người quý vị phạm phu quá không tin. Nên là không có chứng được, không có làm được cái tội đó. Chỉ phạm tội bậc trung thôi, không thể làm bậc thượng được. Cho nên vẫn có thể sám hối được. Còn nếu mà giới trộm cắp vậy, trộm cắp mà đúng là trộm cắp 5 tiền, cái kiểu mà bị kết án tử hình cũng khó đúng không? Cũng khó, cho nên là không sao. Chỉ có hai giới thôi, cho nên thật ra nói đi nói lại, chỉ có hai giới thôi, giữ giới, đúng có hai giới quan trọng cần phải giữ rồi. Đó. Là gì? Tà dâm, và thứ hai là giới phá thai, giết người đó, phá thai là tự thai đó. Chỉ có hai cái đó thôi, vấn đề chỉ có hai đó. Cho nên dễ không? Dễ mà, đâu có khó đâu. đâu khó thì đâu, còn mấy cái kia lỡ là lâu lâu cái phạm cái sám hối hết đó. Cho nên là học giới đi thấy dễ không? Dễ mà, quy kết tại bao nhiêu đó, đó. Còn đối với tỳ kheo ni thì thật ra còn không có thêm giới nữa đó, có mấy giới nữa thì sau này chúng ta sẽ nói. Còn đối với tỳ kheo tăng với cư sĩ chỉ cần bao nhiêu đó đủ rồi đó. Là trì được rồi, còn lỡ mấy cái kia còn có thể sám hối, sám hối thì còn có cơ hội. Cho nên chúng ta hiểu rồi thì chúng ta trì giới không có khó đâu quý vị, đừng có nghĩ là khó quá. Như vậy ở đây nói vật có giá trị cao của người khác, tức là vật của người khác, nghĩ là vật của người khác trị giá 5 tiền là 3 duyên. Dùng tâm tức là tâm trộm cướp, dùng thân tức là hưng khởi cách thức để lấy, rời khỏi chỗ tức là duyên thứ 6. Đầy đủ 6 duyên thì mất Bồ Tát kế thể. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rõ ràng là đúng không ạ? 6 duyên này thật ra cũng khó lắm. Cho nên là giới này nếu mà trừ khi cố tình, chứ còn không thì cũng không có dễ gì phạm. Chỉ có mấy cái giới kia là nó bất giác là khó. Giới sát sanh là giới tài, giới tà dâm khó, khó trì. Ba kiểu phạm tội trọng của giới trộm cướp này Phật có kể ra cho chúng ta, Phật rất từ bi kể ra cho chúng ta có ba kiểu phạm tội. Phục hữu tam chủng thủ nhân trọng vật lại có ba cái kiểu, ba loại mà lấy cái vật có giá trị của người khác. Phạm bất khả hối tội này, phạm tội không thể sám hối. Là ba kiểu đó là gì? Phật kể ra cho chúng ta. Nhất giả tự hữu, nhị giả giáo tha thủ, tam giả khiển sử hữu, tức là ba, một là tự mình lấy, tức là tự mình đi lấy luôn, đúng không? Tự mình đâu. Hai nhị giả tức là hai là dạy bảo người ta lấy, giáo tha thủ tức là bảo người ta lấy, đúng không? Dạy cho người khác lấy. Chữ giáo là dạy chứ là chỉ bày cho người ta đi tới người ta lấy, cái nhà đó nó có cái chỗ đó mà chỉ cách thức cho người ta đấy. Tam giả khiển sử thủ tức là ra lệnh cho người ta lấy đấy, cái này là dạy thôi đó, chỉ bày cho người ta, chỗ này là rõ ràng hơn là sai đi lấy luôn. Tự thủ giả là Phật nói tiếp theo là tự lấy, là bây giờ giải thích về tự lấy thế nào là tự lấy đó. Tự thủ cử ly bổn xứ, tức là tự tay mình á, chính cái tay mình mà dời khỏi cái chỗ đó, tức là lấy cái vật đó tính bài mình lấy luôn. Giống như nãy Thiền Trang đưa ra ví dụ là quý vị tự tới quý vị cầm tay mình vô cái điện thoại cầm đi ha, hoặc người ta thấy cái chỉ vàng đó mình tới mình cầm mình lấy mình đi luôn chẳng hạn, đó là mình tự mình lấy thì cái này rõ ràng. Giáo tha thủ giả, thế nào là giáo tha thủ, tức là thế nào là dạy người ta lấy. Nhược ư bà tắc giáo nhân ngôn, nếu mà cái vị ư bà tắc tức là vị cư sĩ đó dạy người ta rằng đạo tha vật, hãy ra lấy cái vật của người khác, thì nhân tùy ý thủ ly bổn xứ thời, tức là bảo dạy cho người ta lấy cái vật ăn trộm với là vật người ta đi, thì ở đây người ấy theo cái ý đó mà lấy, khi mà người ta cử ly bổn xứ tức là lấy ra khỏi cái chỗ đó thì mình cũng kết tội, đúng không? Ở đây không biết sao tại sao thiếu mất cái giọng này thiếu á, không biết chắc kinh văn có đôi khi chép bị thiếu. Mà lưu truyền đâu chép bị thiếu một chỗ này. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu rằng là tức là dạy bảo người ta cách người ta lấy, đúng không? Là người ta tới lấy, thì khi người ta lấy rời khỏi chỗ là mình cũng bị phạm tội luôn. Nha. Chứ không phải là người ta lấy chuyện người ta đâu, không phải nói với cái đứa con hay là nói với người nào đó mày có biết không? Đó cái bà đó đó bán điện thoại đó, bán hàng á, bà cầm cái điện thoại đó, bà hay bỏ vào cái bọc đó lắm á. Mỗi khi bà tính tiền hay có người việc gì bà cứ bỏ ở chỗ đó đó, tao biết rồi á, nhưng mà tao tại vì quen quá tao không lấy được, mà mày có thích là mà tới mình lấy á, chẳng hạn chữ như vậy đúng không? đó, mình chỉ người ta vậy đó là giáo tha thủ. Rồi cái người đó tới họ họ biết rồi, cho nên mặc dù lạ nhưng mà lần đầu tới mua giả bộ gì đó, cái người bán hàng quay đi chỗ khác cái lấy mất tiêu bỏ vô. Thì khi vừa lấy cái điện thoại ra khỏi cái chỗ đó đó, cái bọc đó và cái gốc đó, thì ngay lập tức đó kết tội. Và giả sử cái đó là cái tội gọi là tội bậc thượng, tức là cái giá trị 5 tiền á, thì ngay lập tức kết gì, cái người lấy đó là tất nhiên là kết trọng tội rồi. À, mình là người cư sĩ, mình thọ ngũ giới, mình cũng kết trọng tội luôn, đó là tội giáo tha thủ. À, quý vị hiểu mà, đó bày cho người ta lấy mà, cho nên đừng có bị bày nha. À, nhiều khi đợi nhiều khi vui vui bày cái tội này cũng nhiều lắm. Thiện Trang thì cũng nói với quý vị, Thiện Trang cũng sợ lấy ăn trộm lắm, cho nên là hồi nhỏ đó, đây kể cho quý vị nghe cho quý vị thấy vui để không quý vị buồn ngủ. Hồi nhỏ là Thiện Trang ba Thiện Trang á dạy rất nghiêm, nói là ra ngoài đường á mà cho dù trái cây của người ta, vật của người ta có rớt rụng ở dưới cái gốc á cũng không được lấy, cũng không được lượm. Nếu mà biết là đánh về là đánh đó. Cho nên ba Thiện Trang thì nghiêm lắm, không cần biết gì hết, chuyện gì á mà cái nghe là mát mét cả là bị đánh trước, là không có đúng xài vậy đó. Cho nên là sợ lắm, mà thật ra mình cũng có cái tính như thế, cho nên là không có dám ăn trộm đâu quý vị, không có dám ăn trộm đâu. À, sợ lắm đó. Chỉ có hồi nhỏ, chỉ có hồi đó Thiện Trang ở trong rừng, cho nên là thường đi hai bên đường có cái cây rừng á quý vị, có mấy trái cây rừng á hái ăn, nhưng mà không biết cái trái cây đó ăn có độc hay không nữa. Nhiều khi độc hay không mà không biết nữa, mà thấy cái trái cây nào mà nó dễ dở chim nó ăn rồi đó thì mình ăn. Chứ còn mà thấy mình nó không có con nào ăn cái trái cây ngon quá, thì nhiều cái trái gì nhỏ này, nhiều khi không biết nên ăn hay không, ăn sợ trúng độc chết. Nhiều lắm, ở trong hồi xưa Thiện Trang vào vùng kinh tế mới mà, hai bên đường còn cây trái không à, cây trái rừng á. Rồi sau này dần dần người ta phá hết, bây giờ chả có rừng nữa, không có nữa. Thì hồi nhỏ là như vậy, cho nên là không có dám ăn trộm, có quen rồi sợ rồi. Chắc nên mình sau này nghĩ lại mình cũng may mắn. Đến khi lớn lên á quý vị, giống như hồi học Thiện Trang nhớ năm lớp hình như lớp 11 hay sao á, mấy đứa bạn nó rủ nó kêu, ôi tối đi nhổ trộm mấy cái rau gì của người ta trồng á. Thiện Trang kêu, ui tụi mày liều quá, thì tụi mày dám đi lấy, thôi tao không tùy, tao không ăn, không ấy. Đó, sau đó nó thấy bắt đầu nó đi cũng có, nó học sinh ở trọ với sinh viên là thôi những cái chiêu đó là thôi khỏi nói, dễ phạm lắm quý vị. Rủ nhà mình không đi, mình nhất định không đi, không bao giờ đi ăn trộm đó. Bạn rồi lên sinh viên vậy, sinh viên hồi học ở Đà Lạt có một thời tự nhiên nhà trọ có mấy đứa nó rủ nhau, nó kêu ơi đi nhổ ít cái gì bắp cải vân vân về để ăn mì. Thì chắc nó kêu ôi có nghịch đi là không nên ăn trộm, người ta trồng mất công, thế cũng đi lấy. À, cũng có vài người đi lấy, nhưng mà lấy xong về thì ra nói kêu ui thật ra tụi mày cũng phải nghĩ giùm cho người ta chứ, người ta trồng người ta bán chứ, bây giờ mình đi lấy như vậy đâu nên. Đó, mình cũng có cái tính như vậy, tức là không có lấy. Đó, cho nên Thiện Trang là không có ăn trộm hay gì hết á. Cho nên Thiện Trang ở tới cái nhà trọ đó một thời gian thôi là chủ nhà trọ giao chìa khóa cổng cho Thiện Trang. À, bây giờ mình rất là đàng hoàng đó, và không có trộm đó. Nên hình như sau này học Phật pháp được biết là mình có cái gì, có thể là có Bồ Tát giới á, cho nên là khiến cho đời này khiến mình không có tính ăn trộm á. Cho nên trộm có người ta làm á, nhưng có sau này thì có, thật ra cũng có phạm chỉ gì, ví dụ như cái ăn trộm bản quyền đó quý vị. Hồi xưa cứ rắc, mới thấy người ta rắc bẻ khóa, mình cứ rắc bẻ khóa xài, mình đâu biết đâu, đâu biết phạm đâu, thấy ai cũng xài mà. Đó, sau này học Phật pháp rồi thấy ôi ăn trộm bản quyền cũng ăn trộm mà. Cho nên là thôi sợ lắm, thời đó ta đi cái mua bản quyền dần dần, nhiều cái bản quyền phần mềm đâu có mua nổi, không? Mình mua từ từ mỗi năm tháng cái mua dần dần sau này là xài phần mềm toàn là bản quyền với là phần mềm miễn phí thôi. Còn phần mềm á bây giờ có một số đồng tu gửi, ui thầy ơi cái chương trình này hay lắm á, thầy thì xài đi. Thì Thiện Trang không bao giờ xài, nếu mà không mua bản quyền không xài, thà không xài đó. Mình phải giữ như vậy dần dần, chứ hồi xưa mình không biết, không? Ở Việt Nam mình thì quý vị biết xài phần mềm không bản quyền á nhiều lắm, hầu đa số luôn. Cho nên hồi bữa ví dụ những cái phần mềm gì nhưng mà Final Cut á, để mà làm phim á, thì chẳng hạn Thì Thiện Trang bảo vào cái nhóm để mà hỏi, tại chị Trang mua trực tiếp thì ốp áp bồ to không được, cho Thiện Trang vay vào cái nhóm đó. Thì cái rất nhiều nói kêu ôi mua chi mắc vậy, tốn tiền nhiều vậy đó, rắc đi để họ rắc cho. Thiện Trang nó không 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 rắc, không không có rắc đâu, xài xài mà bản quyền thôi, tốn cũng phải mua đó. Thì đấy mà mua, mà quý vị biết mua cái bộ để mà dựng phim thôi, để làm những cái bộ phim phim đó cũng đâu phải, nó có mấy cái phần mềm đi kèm nào nữa, nó cũng phải tốn mua một mớ bộ đó hả. Cho nên là những cái rồi cái trang web, quý vị thấy trang web, nhìn cái trang web quý vị thấy chạy nó đẹp đẹp vậy, thật ra nó cũng mua bao nhiêu cái lốt in ở trong đó đó, nên toàn là phải mua không đó. Mua từng cái nhỏ mà mỗi cái mấy, có nhiều cái mấy cái có mấy trăm ngàn thôi thì mình mua cũng được, có một cái thì mua mấy trăm ngàn một năm vân vân, có cái thì mua luôn trọn đời, nó thấy vậy. Thì mình cứ mua rồi cái nào không thôi khỏi xài. Đấy là Thiện Trang chia sẻ về cái tội trộm cắp, người đời nay rất dễ phạm đó, những cái đó mình riết rồi mình không có biết được. Phần mềm bán ai xài máy tính đó, điện thoại đó, cái xài rắc đi là phạm đó nha, ít nhiều gì cũng phạm đó. Tuy không có thể là không phạm giới trọng, nhưng mà như thế cũng là phạm. Cho nên ở đây Thiện Trang chia sẻ, cố gắng, chúng ta cố gắng làm sao để mà không phạm giới. Rồi điều thứ ba là, cái cách thứ ba là khiển sử thủ, tức là gì? Sai khiến người ta lấy, khiển sử giả, tức là cách khai khiến cho người ta lấy. Ngữ sử nhân ngôn, tức là nói với người khác rằng, ra lệnh cho người khác rằng. Nhữ tri bỉ trọng vật sứ phủ, chữ này đọc phủ trong người bất, phủ tức là từ để hỏi, hay đặt ở cuối câu. Anh hay là chị hay mày tao gì đó, mày gì đó vân vân, cái ngôi thứ hai nhữ thôi mà ha, có biết rằng là cái chỗ mà cái vật quý của người ta để đó không, hay là vật cái giá trị cao của người ta đó không, có biết chỗ hay không. Đáp ngôn tri sứ, tức là đáp rằng biết cái vị trí đó. Tùy vãng, không phải, khiển vãng đạo thủ, bảo người ta đến đó lấy, lấy trộm. Thị nhân tùy ngữ thủ, ly bổn sứ thời, người đó tùy theo cái lời đó, theo cái lời đó mà đi lấy, thì khi mà rời khỏi chỗ thì phạm giới. Chỗ này thì chúng ta có thể hiểu được. Lại có ba loại lấy vật giá trị cao của người thì phạm tội không thể sám hối: một là tự lấy, hai là dạy người khác lấy, ba là sai khiến lấy. Tự lấy là tự tay dời vật khỏi chỗ, dạy người khác lấy là nếu ưu và tắc dạy người khác rằng trộm vật của người kia, người ấy theo ý đó mà lấy, khi vật bị dời khỏi chỗ hay rời khỏi chỗ thì phạm giới trộm không thể sám hối. Bảo người khác là nói sai với người khác rằng người hay người cũng được, người đi, người có biết chỗ của vật giá trị cao của người kia không, họ đáp biết chỗ. Sai đi lấy trộm người đó theo lời mà lấy, khi vật rời khỏi chỗ thì phạm giới không thể sám hối. Như vậy quý vị hiểu rồi không? Trường hợp này chắc quý vị chúng ta cũng không có phải phạm đâu đúng không? Cho nên là cũng dễ ha. Nhưng mà thật ra đợi nhiều cái phạm lắm. Bây giờ đụng tới mà chia chẻ ra nhiều cái mình phạm lắm. Cho nên ở trong nhà, gia đình, người thân với nhau nhiều khi cũng phải nói rõ ràng, quy định với nhau. Mình phải tác pháp trước với nhau, gọi là tác pháp. Trong ngôn ngữ nhà Phật là tác pháp. Thì chồng đem tiền về đúng không? Đó, mình phải nói rõ là thôi, em lấy nha, lần sau cứ lấy nha. Đó, thì như thế thì không phạm. Còn mình cứ im, mình lấy, nhiều khi người ta không đồng ý. Thì mà nếu không đồng ý là phạm giới á. Nha. Còn nếu mà người ta đồng ý thì không sao, đó coi như mặc định với nhau rồi thì không nói. Cho nên đó, có những điều tuy là đồ của nhau đó, đồ của đồng tu, đồ của người này người kia, nhưng mà nên hỏi. Còn nếu như không hỏi mà lấy thì nhiều khi phạm giới. Cái này cũng nhiều khi khó lắm đó, mình phải hiểu mặc định với nhau đó, nhiều ta không đồng ý là mình phạm giới đó, phải mặc định. Cho nên là phải cẩn thận từng chút từng chút.
Rồi, ở đây chúng ta tiếp tục thử tam chủng thủ: giai, biện, sở, hưng, phương tiện, bất đồng. Đồng dĩ lục duyên thành trọng giả, tức là ba kiểu trộm này á, lấy trộm này đều là gì? Phân tích rõ những cái hưng khởi cách thức khác nhau. Đồng tức là đều là lấy sáu duyên, cùng lấy sáu duyên làm mà thành trở thành tội nặng. Thì điều này thật ra rõ ràng đúng không? Không có vấn đề gì. Ba kiểu trộm lấy trộm này đều phân tích rõ ràng những hưng khởi cách thức khác nhau, đều là lấy sáu duyên mà thành tội trọng. Ở đây Phật tiếp tục đưa ra năm kiểu phạm giới trọng của trộm cướp: phục hữu ngũ chủng thủ tha trọng vật phạm bất khả hối. Lại có năm cái kiểu mà lấy vật giá trị của người khác mà phạm giới không thể sám hối. Nhất giả khổ thiết thủ. Thứ nhất, cái này trong thực tế này có cái kiểu này là khổ thiết. Khổ là gì? Khổ thiết, thiết là rất rất là khổ, tức là đây là giả, thiết này đó là giả, quý vị giả là khổ mà lấy. Cái này có không quý vị? Cái này anh thế gian gọi là khổ nhục kế đó. Cái này có không? Có. Hồi xưa mình không học, mình không biết. Bây giờ học giới mình biết. Những người đi ăn xin mà giả dạng ăn xin đó thì họ phạm vào giới này. Tức là nếu mà họ người thọ giới thì họ phạm vào giới này. Giả bộ khổ, đó, giả bộ mù, giả bộ gì đó què quặt đó vân vân ra học sinh. Cái đó là giả bộ đó, mà đó là ăn trộm. Mà người ta thấy thương tình, người ta tưởng khổ thiệt, người ta tưởng mình khổ vân vân á, thì đó. Rồi cái quý vị mà người thọ trì ngũ giới mà quý vị làm vậy, giả vờ như vậy, thì người ta cho tiền đó, đó là trộm cắp. Cho nên Phật nói thông hết quý vị, thấy không? Những cái chi tiết này, cho nên hồi xưa thì mình không biết, mình kêu ôi mấy cái người đó không sao, họ giả vạn vậy thôi không sao. Nhưng mà thật ra cái này, nếu mà giới là trộm cắp thì tức là nghiệp ở bên ngoài, cho dù không thọ giới cũng là trộm cắp thôi. Cho nên không được cái giả bộ giả giờ khổ nha. Rồi đồng tu chúng ta có nhiều khi cái giả bộ nó cho nên là giả bộ khổ là để mà lấy trộm, người ta cho tiền mình là phạm giới trộm đó. Nếu mà trộm 5 tiền trở lên là nặng. Bây giờ nhiều cái lường gạt lắm quý vị, đây gạt dễ sợ luôn à. Thời đại này không hiểu cái kiểu gì mà gạt người quá nhiều đó. Họ đăng lên hình lên nào là thầy tu vân vân, cái vận động đó, mấy cái đó gạt khá nhiều. Thật ra những người thầy, những người tu hành á, quý vị biết nếu như quý vị để khỏi bị gạt những người đó gạt á, là quý vị để ý coi, nếu mà thật sự tu hành thì người ta phải có Phật tử chứ, phải có Phật tử chứ. Đằng này không có Phật tử, không có ai hết, cái nít nó nhìn cái hình phát xuất gia không biết là từ đâu vân vân. Thì như vậy là quý vị phải nghi đúng không, phải kiểm tra chứ. Còn Thiện Trang thì Thiện Trang có cách kiểm tra hết, Thiện Trang người xuất gia, Thiện Trang chỉ cần hỏi vài thông tin thôi. Cho nên cũng mấy người đó cũng tới mong men tới hỏi Thiện Trang để vân vân để ấy, thì Trang hỏi mấy câu là biết người giả rồi. Tại vì người xuất gia, quý vị biết người xuất gia người có những điều mà học giới luật và vân vân, và trên những cái điều căn bản thôi ai cũng biết hết á, nhưng người đại gia họ không biết cho nên mình hỏi mấy chi tiết đó là họ trả lời không ra. Giống như mình hỏi người ta thọ giới lúc nào đó, sư phụ là ai vân vân, người ta nói lung tung tung tang, mình chỉ cần hỏi mấy cái chi tiết thấy nó bất hợp lý ngay. Tại vì mình biết mà, mình ở trên người xuất gia mình biết thọ giới thế nào vân vân, hỏi qua để cái xưng hô cho dễ, mình hỏi như thế người ta không biết xưng hô luôn là biết giả rồi. Cho nên là trước có cô đó bị người đó cũng nghiệp thế nào bị lừa đó, cái người đó cũng mò tới Thiện Trang nhắn tin rồi xin cái này kia. Thiện Trang cũng khéo lắm, Thiện Trang cũng hỏi thấy xem lòi ra biết giả rồi, giả liền á, cho nên không có lừa đi đâu. Vì đâu mà mới 35 tuổi mà xưng học thượng tọa. Ở Việt Nam là gì có 35 tuổi thượng tọa quý vị? 35 tuổi chưa có thượng tọa được đâu. Thượng tọa phải là bây giờ là 45 tuổi mới thượng tọa được. Tức là xuất gia phải năm 20 tuổi đó. Thời thì kheo năm 20 tuổi, 25 tuổi hạ rồi mới 45 tuổi đời trở lên mới là thượng tọa. Mới cái 35 tuổi nói xưng thượng tọa chuyện đó vô lý rồi, không có điều đó. cho nên biết ngay, giả ngay thôi, rồi hỏi mấy cái nữa là không có biết gì hết trơn mà. Cho nên không lừa được đâu, mấy cái chó không lừa được, lừa được mấy người tại già. Rồi thế này nữa là bây giờ lừa quý vị thấy ở trên Facebook á, này sẵn cảnh cáo cho quý cô hay thích tham gia mấy cái trò chơi gì đó, trò này trò kia rồi gì hạt ảnh ảo vậy đó vân vân á, rồi nói gì tiên đoán tương lai quá khứ gì đời sau gì đi gì đâu đó, mấy cái đó quý vị cứ chơi nhiều vô rồi mai mốt rồi nó mất nick Facebook của quý vị đó, mấy cái trò đó nó lấy hết thông tin á, lấy nó dụ đó quý vị. Cái nhóm mà nó viết ra những chương trình đó cho không không quý vị à, nó có đâu, nó dụ đó. Cho nên dạ dạ toàn mấy người chơi cho nó, rồi mấy mốt đợi nó từ từ, nó hack nít quý vị. Tại sao? Quý vị giao phận cho nó rồi, thông tin đưa hết cho nó rồi, nó đọc hết rồi. Mà đặc biệt những cái app nào mà nó vô cái nó bảo bắt quý vị đăng nhập, nhập mật khẩu là nó lấy mật khẩu quý vị đó. Nên là nó giả rồi tới sau này bắt đầu nó lừa. Cho nên ở đây học giới mình cũng nói luôn những phương cách lừa bây giờ. Nó lừa như vậy, nhiều người nói ủa con có cái gì đâu mà lừa thầy, con có tài sản gì đâu đáng lừa. Đúng rồi, nó không lừa quý vị, nhưng nó lừa người khác, nó lấy cái nick quý vị, nó gọi cho người khác, nó nhắn tin người khác, nó mượn tiền vân vân đó. Cho nên cách tốt nhất để giải quyết cái vấn đề mượn tiền là phải gọi điện thoại trực tiếp. Đấy là điện thoại trực tiếp người khác hỏi đúng như vậy không? Không, tại vì nó lừa thì nó chỉ lừa trên cái mạng thôi, cùng lắm là Zalo, Facebook thôi đúng không? Còn quý vị gọi trực tiếp nha, bằng cái số điện thoại thì nó đâu có thể cầm cái số điện thoại đó được đâu. Đó, kiểm tra chắc ăn. Cho nên đừng nha, bây giờ nó có thể công nghệ deepfake á, là nó có thể giả dạng khuôn mặt, giọng nói được luôn. Có thể ví dụ như nó cắt tất cả những hình ảnh của Thiện Trang đây, là nó ghép lại giọng của Thiện Trang lại y chang như thật, gọi cho quý vị video call đồng hoàng, nó nói được rõ ràng là như thế thầy đang cần tiền làm gì đó, quý vị nghe y như thật vậy đó. Nhưng mà nó lừa đó, cho nên là cẩn thận, bây giờ rất nhiều chiêu lắm. Cho nên bây giờ những cái video lên mạng không biết đâu là thật đâu là giả đâu quý vị. Bây giờ thì cho nên cái chú Phật tử đó, chú nói bây giờ làm sao thầy, làm sao phân biệt được thầy thật hay thầy giả hay thế nào thế này kia. Thì cha nói chỉ có một điều là không giả được, đó là Phật pháp là thật, trí huệ của người đó thật là không giả được. Ví dụ bây giờ người ta có thể dựng lên một người là giống như Thiện Trang lên đó, AI đó, dùng công nghệ là thông minh lên, họ dựng nó được, nhưng họ nói được giống giọng mình được, nhưng họ không có trí huệ như mình được, đó là điều không thể. Và những thông tin đặc biệt người ta không thể biết được đó, cho nên mình chỉ cần kiểm tra qua những cái thông tin đó. Nó là máy mà, máy móc họ thu thập thông tin làm sao đủ thông tin được đó. Có những điều đó, cho nên là gì, thời nay á, quý vị để cẩn thận, thời nay á, quý vị nên xài mạng xã hội, nên xài nhiều dùng. Tức là quý vị ngoài như xài Zalo rồi, quý vị xài Facebook nữa đi, Messenger nữa đi, rồi Viber nữa đi, rồi WhatsApp nữa đi, rồi email nữa đi, có nhiều kênh để liên lạc với nhau. Lỡ có gì nghi ngờ á, mình phải kiểm tra qua những cái kênh khác đó, tức là thì không bị lừa. Nhớ nha, đừng có dễ ngây thơ quá bị lừa nha. Đó, để tránh người ta tạo tội nghiệp thôi. Thời nay khó khăn, kinh tế đang khó khăn nên ngừa càng nhiều nữa. Mà cái lừa này là có tổ chức đó quý vị, không phải là ở trong nước đâu, nó có nguyên cái nhóm nó ra nước ngoài ở cái nước khác nó lừa mình. Cho nên khi bắt cũng rất là khó bắt, khó phá đường dây xuyên quốc gia lắm. Họ khéo lắm, chỉ có mấy cái tài khoản. Còn mấy cái tài khoản đó là gì, sinh viên á, hồi xưa cũng vậy, thì nhà có kể rồi đúng không? Rồi lên sinh viên năm nhất, cái mấy anh chị năm hai bảo ôi đi làm ngân hàng đi, làm thẻ ngân hàng đi, làm cái tài khoản ngân hàng đi, làm đi rồi đưa cho 200.000, rồi cái số đó thì đưa cho cung cấp cho người ta xả luôn. Thì ra cái sao kỳ vậy, vậy mai mốt công an có chuyện gì công an nó đòi mình sao, đâu được đó, thì nhất định không làm. Nhưng mà nhiều người làm đó quý vị, ở Việt Nam toàn vậy đó, mấy bạn sinh viên nè, khu công nhân nè, cứ làm mấy cái thẻ như vậy đó, thẻ ngân hàng rồi đó vân vân, cái tài khoản rồi đó, rồi đưa thẻ ATM cho nó xong dục đó là nó đưa cho 500.000, bây giờ chắc 500.000 rồi, chứ hồi thời Thiện Trang mới 200 thôi đó, bây giờ chắc 500 rồi, chừng 500 triệu gì đó đưa vậy đó. Rồi cái mình ham tiền đó, mấy bạn sinh viên mới lên đâu biết đâu, rồi khu công nhân thấy có tiền mà cứ làm, cho nên nó lấy cái tài khoản ngân hàng đó đó quý vị, thẻ ATM ngân hàng đó, nó hack rồi nó bắt chuyển vô tài khoản đó. Cho nên quý vị tri người đó, thì có ra đâu, trị người đó thì cái thằng đó nó không biết gì hết, cái sinh viên đó nó đâu biết gì đâu, nó công nhân nó có biết gì đâu. À, rồi cái người mà lừa thì nó gửi vô đó, nó rút là bình thường, nó đã chuẩn bị sẵn rồi, nó chuyển tiền cho qua 2-3 ngân hàng khác, rồi nó bắt đầu nó đi rút bằng cái người đeo khẩu trang hay thế nào nó rút đó, tri đâu ra mà cái tiền ít quá ngân hàng nó đâu có thèm tri, nó tri qua 2-3 ngân hàng phức tạp lắm nên nó không tri, công an cũng không vào cuộc tại vì nó ít tiền quá không đáng để làm đó. Còn nếu mà nhiều quá đó, nhiều quá thì bắt đầu công an bỏ sức ra thì tri ra được hết á. Thật sự mà bỏ sức ra là tri ra được hết. Nhưng mà nó liên quan đến nhiều ngân hàng, phải mà mở cái ra bảo mật thế này thế kia, người ta không muốn làm. Vì vậy bây giờ Việt Nam lợi dụng cái đó. Cho nên nói quý vị dạy con, quý vị dùm, cháu quý vị dùm, lên sinh viên đừng có làm như vậy. Mà Thiên Trang không biết tại sao luật pháp mình xử lý nhẹ. Mấy cái đó bắt mấy đứa đó ra, xử cho nó nặng cái tội. Dám không bảo vệ tài khoản của mình, mở ngân hàng mình mới có trách nhiệm chứ, mở ra tài khoản ngân hàng cái bán không cho người ta để người ta xài như vậy nguy hiểm đó. Đây là cái đó là cũng cái người mà mở cái đó đó, mở ra bán cái đó cũng là phạm tội đó, tiếp tay cho tội phạm đó, gọi là phạm cái giới trộm cắp đó, cho nên cũng tiếp tay mà đó. Cho nên mình học á, bây giờ thời đại hiện nay nó biến chuyển nhiều thứ, mình phải thích nghi theo, đừng có ngây thơ ngô quá rồi giữa dòng đời nha. Cho nên vừa rồi thì Trang thấy có nhiều người bị lừa, đặc biệt những người nào bị lừa, những người nào bị hack Facebook, xin nói quý vị Facebook quý vị bị hack nhiều nhất, thứ nhất là quý vị chơi mấy cái trò chơi đó, thứ hai là quý vị kích vô mấy cái đường link mà phim bậy đó, đó nó gửi mấy cái hình ảnh ở trên đó, nó nào phải màu đó coi đi, ai mà kích chỗ đó đó tò mò kích chỗ đó rồi bay nít nha. Quý vị biết không, mấy cái hình đó, mấy cái đường link đó, nó bản chất nó có một cái con virus ở trong đó. Khi mình vào đó thì tự động nó gửi về cái địa chỉ của mình. Cái này Thiện Trang rành lắm. Hồi xưa Thiện Trang có nguyên cái phái ảnh đó, quý vị. Thiện Trang lên trên diễn đàn hacker á. Tại hồi xưa, hồi sinh viên Thiện Trang cũng thích nghiên cứu mấy cái thứ đó lắm. Cho nên Thiện Trang cũng biết cách hack rồi thế này kia. Cho nên là biết chỉ cần cái hình đó thôi quý vị. Chỉ cần gửi một cái tấm hình thôi nha. Cái tấm hình nó bình thường lắm, gửi cho người ta thôi, người ta mở lên là dính virus rồi. Dính cái virus đó nó chô, nó có nhiệm vụ nó nằm ở trong máy á, nó đọc hết những cái thông tin là quý vị đăng nhập vô cái gì, mật mã gì, tài khoản gì, nó lưu hết, nó gửi về email của mình, nó gửi hết á. Thiện Trang cũng thử rồi, lấy rồi mình thử rồi, mình làm thử cái email với chính mình thử xem nó có gửi về cho mình không đó, thì thấy nó cũng làm được đó quý vị. Cho nên là thật sự công cụ rất nguy hiểm, cho nên người lạ gửi tấm hình á, người không quen biết đừng để mở nha. Bây giờ thì công cụ bây giờ nó cao hơn, bây giờ ví dụ như chúng ta có thể dùng ví dụ như máy, bây giờ ví dụ như ở cái dòng iPhone nhãn hàng của Apple thì nó bảo mật cao hơn, hoặc là quý vị dùng Linux rồi vân vân thì nó ít bị hack hơn, còn ai mà xài Windows dễ bị hơn tại vì nó có nó thông dụng. Nhưng mà dễ hơn thôi chứ không phải cái nào cũng có hết á, nó có những cách ở trong đó nó lừa là thế. Cho nên là người mà lạ gỡ đường link cho Thiên Trang là Thiên Trang không mở, không bao giờ mở đâu. Gửi đường link rồi gửi email cái gì đó vân vân là mình phải coi cẩn thận, hoặc là mở là mình phải check trước, check trước thử coi cái đường đó nó có ổn hay không. Chứ không phải là lạ vô đó gửi vô đó ham. Rồi cái mấy cái gì mà cái link bậy bạ đó, ai tại vì ham coi mấy cái bậy bạ đáng chịu, đúng không? Cho nên là những người tại sao bị hack Facebook đó, tại vì quý vị cứ ham coi mấy cái tùm lum đó, nó lừa đó, để nó toàn đường link để nó hack. Cho nên là chỉ có người rồi gì trong sáng thì đời này nói chung giữ giới và nghiêm đi thì không sao hết, còn mà mình có những cái tham, cái ham này ham kia thì người ta ngốc ngách đó, người ta lừa. Mà lừa đời này lừa nhiều nhất là đánh vào cái lòng tham đó, giống như gửi về cho nó nói thầy ơi con muốn cúng dường từ thiện đó, vân vân, nói nghe ngọt lắm, ở thì gửi tiền cúng dường đi. Nhưng mà họ không phải như vậy, hồi nó cái thầy ơi phải đóng thế thế này kia, chuyển cho tiền cho con để giải quyết. Thì đang nói kêu thôi vậy thì thôi khỏi đi à, nếu mà dư vậy thì tự đóng đỡ đóng rồi bao nhiêu rồi làm bao nhiêu, chứ còn không được thôi thầy không có tiền đâu, nói vậy cho rồi, không muốn rắc rối thầy, tuy nhiên thầy không bao giờ muốn rắc rối và dính thủ tục đó, mấy cái đó là nó lừa đó quý vị. Quý vị mà ham nghe nói nó cho bao nhiêu tiền đó, mình chuyển vào mấy tiền mình thấy ít tiền mà mấy trăm ngàn vân vân, mà mấy trăm ngàn nó cũng lừa đó quý vị, mấy triệu nó cũng lừa, cỡ nào cũng lừa hết. Cho nên là thời nay không tin từ đâu đó. Cho nên những lâu lâu á, thật ra lâu lâu cũng có người lừa, nhưng mà lừa của biết là lừa mình không được, cho nên họ chán rồi đó, cho nên không lừa nữa. Họ biết thầy Thiện Trang không tham, cho nên là không có lừa được đó. Tới báo nó cúng dường thầy, hãy cúng dường, thích thì cúng dường, cúng dường đi, muốn cúng dường vào tài khoản ấn tống nào hay là kinh pháp hay gì cứ làm, còn không thì thôi đó. Thì cái gì để ý như vậy, còn không 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 chuyển thì thôi, không chuyển thì thôi, không mất mới gì hết. Thiện Trang không có yêu cầu, thích thì chuyển, không thích thì thôi, mình chuyển làm chúng sanh không có là thôi, khỏi là có, khỏi làm không tha. Còn người phan duyên đi làm thì mới bị nó lừa thôi chứ, cho nên là cứ đừng tha mà được nha. Rồi đó là gì, giả vờ khổ mà lừa người ta mà lãng trộm nha. Cho nên là giả vờ khổ là cũng được. Nhị giả khinh mạng thủ, thứ hai là khinh mạng mà lấy. Cái này là sao? Cái này thì tình huống này là vậy, là ví dụ như là quý vị là cha mẹ à, hoặc là quý vị là người sếp, cho nên nhân viên nó có cái đồ đó mình cứ thấy nó xài thoải mái, mình nghĩ ôi mình sếp nó mà, mình là cha mẹ của nó mà, vân vân, thì đó gọi là khinh mạng mà lấy. Đó. Có trường hợp nào không quý vị? Có đó. Đó, cho nên là nhớ làm gì cũng phải báo người ta, anh ta tiếng nha, chứ không phải mình tự động mình lấy rồi. Nhiều khi mình dùng uy quyền đó mình lấy ha, cái đó là nhiều khi cái đó mình nghĩ đương nhiên, cho nên khinh mạng mà lấy. Đó. Nghĩa là người ta kép dưới của mình, mình có quyền xài à, giống như kêu ôi cái xe của nó mà mình cấp xếp mà mình cứ lấy mình chạy ha, không không phạm đó, phạm giới hết đó. Tam giả trá xưng tha danh tự thủ à, thứ ba là trá là giả trá đó quý vị. Trá là gì đó, tức là quý vị làm cách nào. À, trá tức là lừa, bây giờ là ngụy trang, giả làm, cái động từ giả làm cái tên của người ta để giả xưng á, giả xưng cái tên của người ta để mà lấy. Cái này có không? Cái này có đúng không? Bây giờ cũng có luôn, giống như quý vị làm ở trong cơ quan nào đó, nhà nước hay là gì đó, có cái dự án gọi là từ thiện tới là bắt đầu vô giả bộ ký tên người ta làm, nhưng mà không phát cho người đó, tự mình lấy luôn. Cái này là có luôn đúng không, thời nay có, cho nên đó là gì? Giả tên người ta lấy à, hoặc là gì, quý vị muốn lấy đất người khác cho nên giả bộ ký tên người ta vô lấy, thì đó là những cái hình thức mà Phật kể ra. Tứ giả cưỡng đoạt thủ à, cưỡng đoạt tức là dùng sức mạnh để mà lấy. Cái này thì nhiều nữa, thì thời nay á, thì cái này nhiều khi uy quyền á, ép đúng không, ép người ta khiến người ta kép dưới thì phải gì giao nộp cho mình vân vân cái đó, dùng quyền hành hù dọa gì đó, cưỡng đoạt. Thậm chí bây giờ người xuất gia cũng vậy, nhiều khi hù người ta không cái cúng dường để làm cái này làm kia, nó mai mốt tội chết đó nha, thế này kia đó, nó cưỡng đoạt đó. Cho nên là không có được hù dọa kiểu đó. Đó, mà bây giờ có nhiều người hù đó quý vị, mở cái trai đàn dụng tế gì đó vân vân á, cái này phạm cái này đó là cưỡng đoạt. Còn cái tại còn người ở ngoài đời thì nhiều rồi, ngoài đời thì cái sếp ép ở trên ép xuống đúng không, ép xuống đó, khiến cho nhân viên phải tới đợt đó phải cúng tặng cho cái này tặng cái kia đúng không, cho nên là đó là gì, phạm cái giới này ha, cho nên cưỡng đoạt dùng sức mạnh để mà lấy. Ngũ giả thọ ký thủ à, thọ ký này, chữ ký này không giống như thọ ký trong nhà Phật đâu nha, chữ thọ ký bồ đề, chữ ký kia là ghi nhận, còn chữ ký này là ký gửi đó à, tức là quý vị điều thứ năm là quý vị nhận cái điều cái người ta gửi và lấy, giống như là bây giờ tình huống này thì cũng nhiều, giống như người ta gửi cho mình cái gì đồ gì đó, cái một hồi mình xài mình lấy luôn à, đó là trường hợp. Rồi cái bây giờ cũng có tình huống gọi là bưu điện á quý vị, bưu điện á, gửi chuyển phát bưu điện hoặc là các cái dịch vụ chuyển phát á, cái nó shipper nó lấy của mình mất tiêu à, đó là rơi vào trường hợp này, thọ ký thủ à, tức là vô nó lấy mà lấy một phần thôi chẳng hạn, nhiều khi cái đồ á, tới nó cái đồ mình đặt như một ký mà nó rút ra bớt đi. Cái này tình huống này thì không biết quý vị có gặp không, chứ còn cô Lưu Tú Vân á, cô kể trong một bài giảng á, Cô nói là cổ có ví dụ như có cái một số trái cây mứt gì đó đặc biệt được người đồng tu ở Nhật Bản gửi qua cho cổ, mà tới khi con gái cổ nhận thì thấy nó mất mất nửa rồi, cái bịch đó rách ra hoặc khui ra mất rồi, họ lấy một nửa. Thì lúc đó con gái cổ rất là bức xúc, nói với cái trung tâm xử lý vận chuyển đó nói vậy. Thì họ nói là bây giờ không ăn thì thôi gửi lại qua Nhật đi. À, thì cuối cùng rồi cũng phải chấp nhận đi về lấy về. Cô nói người gì đâu mà gian quá, đến nỗi cái trái cây thôi, những cái dậy thôi mà cũng lấy nữa. Đó là gì? À, người ta gửi mà mình lấy. À, thì cái này cũng có đúng không? À, trong nhà Phật cũng có luôn. Như rồi bây giờ làm từ thiện, người ta gửi vô làm từ thiện 100 ngàn, 1 triệu đi, mình lấy mất 100, mình bớt đi. À, và bớt nửa thì đó, và cái này cũng là phạm cái này, cho nên phải tránh. Nói chung là những cái điều này là đa phần là mấy người chưa tin sâu nhân quả thôi, chứ ai mà tin sâu nhân quả rồi trả cho là lại có 5 loại lấy vật giá trị cao của người khác mà phạm giới không thể sám hối. Một là giả trang rất khổ để lấy, 2 là khinh mạng mà lấy, 3 là giả tên của họ để lấy, 4 là cưỡng đoạt để lấy, 5 là nhận gửi mà lấy. Thì 5 loại này ha. À, thử ngũ chủng thủ, 5 loại lấy này. À, diệt thị phương tiện bất đồng, cũng là cái cách thức, cái phương tiện khác nhau. Đồng dĩ lục duyên thành trọng giả, cũng cùng là dùng 6 duyên mà thành tội nặng. À, thì cái này đơn giản thôi đúng không? Không có khó gì. Ở trong giới này không khó gì. Ở đây Thiện Trang xin ra trả lời một câu hỏi lúc nãy có người hỏi. Dạ, kính bạch thầy, làm việc riêng trong giờ làm việc nghe pháp online có phạm tội trộm cướp không mà? À, mặc dù sau giờ làm việc chính thức mình cũng ở hoàn thành công việc của cơ quan. Ở đây thì trường hợp này là cũng tình huống này, khi làm việc của cơ quan thì chúng ta phải coi để ý đúng không ạ? Tại vì chúng ta không thể ăn cắp giờ, cái đó gọi là phạm vào cái ăn cắp giờ đúng không? Ăn cắp giờ là sao? Tức là giờ của cơ quan, mình tới cơ quan là làm việc 8 tiếng mỗi ngày chẳng hạn. Thì mình tới mình làm có mấy tiếng là mình còn lại mình không làm nữa. Đó, mình dành cái việc riêng. Thì ở đây ấy, mình phải xét lên 2 tình huống. Một cái tình huống là công việc làm theo công việc được giao hay là làm theo giờ. Nếu công việc mà làm theo giờ thì mình phải làm cho đúng giờ, trừ cái thời gian nó hết việc rồi thì mình có thể tận dụng mình làm việc khác, mình có thể nghe pháp. Còn nếu như quý vị mà cái công việc đó nó vẫn còn công việc mà quý vị không làm mà quý vị đi nghe pháp trong giờ làm việc thì quý vị coi như phạm trộm cắp thời gian của công ty, đúng không ạ? Đó, quý vị hãy để ý điều đó. Còn bây giờ nếu như công việc đó mình làm rồi mình chưa xong, nhưng mà mình sau đó mình làm cho nó hoàn thành, mà nếu không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nó không ảnh hưởng gì đến công việc đó, tiến độ công việc thì không sao. Tại vì mình làm sao có, nhưng mình làm hết công việc rồi thôi. Đó, cho nên là phải xét nhiều tình huống. Và đồng thời cái sếp có đồng ý hay không, sếp giao cho mình như thế nào, sếp nói cứ làm việc tới ngày đó thì xong công việc đó là được thì không phạm. Còn nếu như sếp nói việc này phải làm cho xong đi nha, mà mình không chịu làm xong, mình để tới hôm sau, tại vì mình làm vô mình ham nghe pháp, cho nên là đó là phạm giới. Cho nên là phạm, tùy theo tình huống mình phải xét nhiều góc cạnh đó. Nhưng mà nói chung nếu quý vị ở công ty làm việc cho công ty, cơ quan, vân vân, nếu như mình không có rảnh thì mình không nên tận dụng cái thời gian để nghe pháp. Mà công việc đó nó như vậy thì mình phải làm. Còn nếu như mình sắp xếp mình phải bù qua bù lại được thì mình mới được. Còn nếu không, mình vô vừa tận dụng công việc này, vừa công việc kia, công việc công ty, công việc cơ quan mình làm không xong, mà mình còn ra vô mình nghe tranh thủ nghe pháp nữa thì mình phạm giới. Phạm giới tất nhiên là phạm giới nhẹ. Thì ở đây tình huống này thì chúng ta cũng phải xét nữa. Nhiều khi có nhiều đồng tu nói thầy ơi nói vậy khó quá, vậy cuối cùng con khỏi học Phật pháp luôn, tại vì về nhà thì chồng con nó đeo suốt ngày lên cơ quan thì rảnh rảnh được chút, thầy cũng báo ăn trộm thời gian nữa, rồi thì bây giờ con còn thời gian đâu nghe pháp. Thì bây giờ cái đó là sao? Thì quý vị tự phải chọn lấy con đường coi như mình phạm giới này để mình học pháp thôi chứ sao. Đó là quý vị, nhưng mà đó là gì? Phải hạn chế tối đa, đó là bí quá, hết cách rồi nha. Còn nếu như mình tại vì mình tu hành vẫn là quan trọng mà, tu hành vẫn quan trọng, nhưng mà làm sao tu hành không ảnh hưởng tới công việc, không ảnh hưởng đến những người khác, chứ mình ảnh hưởng thì cũng không nên. Cho nên là phải suy xét theo từng tình huống. Rồi ở đó Thiện Căn đã nói rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đã nói rồi, xong rồi, quý vị nghe rồi còn hỏi gì nữa à? Thử chủng ngũ đoạn này đã nói rồi đúng không? Đây chúng ta tới đoạn tiếp theo. Trong vật giả nhược ngũ tiền, nhược trị ngũ tiền vật phạm bất khả hối. Cái vật có giá trị là nếu là 5 tiền hoặc là vật có giá trị 5 tiền, thật là 5 tiền trở lên đó, phải nói rõ rồi, từ 5 tiền trở lên thì phạm tội không thể sám hối. Đấy, thì ở đây chúng ta chủ yếu học về 5 tiền thôi. Giới này không khó đó quý vị, rất là dễ học. Vật giá trị là nếu 5 tiền hoặc là vật có giá trị 5 tiền, ở đây chúng ta nên thêm chữ trở lên nữa đó, thì tức là trở lên từ 5 tiền trở lên, chứ nói 5 tiền thôi vậy 5 tiền mốt à, 6 tiền không được à, đúng không? Nên chặt chẽ là trở lên thì phạm tội không thể sám hối. Thử chánh thích ngũ tiền dĩ hưởng, tức là ở đây chính thức là giải thích về 5 tiền trở lên. Giai danh vi trọng vật giả đều gọi là vật trọng hết, tức là vật có giá trị cả. Bất luận hà vật, tức là không bất kể là vật nào, vật nào cũng không cần biết. Đảng sử bổn sứ trị cái giá trị bát phân bạc tử. Tức là gì? Không kể là bất cứ là vật nào, chỉ cần là ở cái nơi đó, hễ là được cái giá trị ở cái nơi đó, bổn xứ tức là nơi đó, tức là nơi địa phương đó đó, mà có giá trị từ 8 phân bạc trở lên, 8 phân bạc. Thế đó là nói, đại sư Ngô Ích nói. Thì chúng ta cũng không quan tâm đến 8 phân bạc đâu, tại vì thời đó nó khác thời giờ. Thủ ly xứ thời, tức phạm bất khả hối tội. Thì khi mà mình lấy rời khỏi chỗ thì liền phạm tội không thể sám hối. Đó, cho nên là đây mình chỉ học lại chỗ đó thôi. Đây chính thức giải thích về 5 tiền trở lên đều gọi là vật có giá trị. Bất kể là vật gì, hễ được giá trị 8 phân bạc ở nơi đó, tức là địa phương đó, hồi đó 5 phân bạc mà lấy rời khỏi chỗ thì liền phạm tội không thể sám hối. Cái này thì nếu mà đại sư Ngẫu Ích ngài chia ra là địa phương này, địa phương khác. Ví dụ như mình lấy cái nơi đó có giá trị 5 tiền nhưng mà qua nơi khác mình bán không được 5 tiền thì kết tội theo nào? Thì vẫn kết tội theo cái nơi đó, nơi chạy lấy đó, nơi lấy 5 tiền đó lên là phạm. Dù qua nơi khác không tới 5 tiền cũng đáng chịu. À, còn nếu như mình mà lấy nơi đó cái giá trị là chưa tới 5 tiền nhưng mà đi qua nơi khác mình bán được 5 tiền thì cái giá trị của nó là 5 tiền thì vẫn không có tội nặng, bởi vì lấy cái tính theo cái kết cái nơi mà vật đó, nơi cái địa phương cái nơi đó chứ không có tính nơi khác. Như vậy chúng ta rõ ràng rồi đúng không ạ? Cho nên là không có khó gì ha. Rồi chúng ta tới phần tiếp theo. Nhược cư sĩ, tức là nếu cư sĩ tri tha hữu ngũ bảo, biết những người khác mà có 5 cái loại báo vật, nó có vật báo. Nhược và hình nhược tự ngũ bảo à, hoặc là năm cái loại tương tự với vật báo, tợ hay tự cũng được à, chúng ta hay đọc là tự. Dĩ thâu tâm tiễn trạch, tức là dùng cái tâm trộm để mà chọn lựa, tức là vốn là gì, có nhiều đồ vật quá, bây giờ vô thấy có nhiều đồ quá, à, đồ A, B, B, C, D, nhiều đồ quá, bây giờ lấy cái tâm mình chọn lựa, tâm trộm mình chọn lựa, à, thấy trong nó nhiều đồ quá mà bây giờ không biết lấy cái nào lựa đó. Nhi vị ly xứ à, mà chưa có rời khỏi chỗ, rời khỏi chỗ tức là mình chọn lựa nhưng mà chưa có rời khỏi chỗ thì phạm tội thế nào? Phạm khả hối tội thì phạm tội có thể sám hối. Có nghĩa là đưa ra tình huống như thế này. Ví dụ như quý vị vô trong nhà người ta, thấy người ta có rất nhiều tài sản à, đủ các loại nào, vàng này, cái bạc, này, tiền, đô la để đầy hết à, mà cái nào cũng giá trị hết á à, hoặc là điện thoại rồi quá trời, cái nào cũng giá trị hết, đủ cái kiểu à, máy tính rồi bây giờ iPad rồi cái gì đó vân vân, nhiều quá. Cho nên bây giờ là muốn lấy rồi nhưng mà không biết lấy cái nào, cho nên lấy tâm chọn lựa, bây giờ thôi lựa cái nào có giá trị đó à, thì lựa như vậy thôi, nhưng mà chưa lấy, chưa rời khỏi chỗ, tức là mình lựa thôi, lựa qua lựa lại đó, từ từ tính à, thì cái đó là phạm tội rồi, nhưng mà phạm tội có thể sám hối chứ chưa có phạm mức độ là không thể sám hối. Đấy, để ý nói như vậy. Ở đây nói là đại sư Ngũ Ích nói chú thích cho chúng ta, vị cụ lục duyên đắc phương tiện tội, vị là chưa có đủ sáu duyên cho nên là kết cái tội phương tiện thôi. Ở đây chưa đủ sáu duyên là chưa có rời khỏi chỗ, chứ quý vị lựa chọn xong rồi quý vị ôm quý vị cầm đi thì rồi xong, cầm lên tay là xong rồi nha, cầm khi đã chọn xong rồi, còn đó lúc đó mới đang chọn thôi, lựa qua lựa lại thôi, chưa có chọn quyết định chọn cái vật nào đó. Giống như vô nhà có thằng trộm, thường cha thấy lâu lâu có camera đưa lên quay lên Facebook á, người ta đưa lên đó, có nó vô, nó thằng trộm nó vô nhà nó thấy ôi nào là ai đi chiếc máy tính xách tay là rồi nào cái iPad rồi cái điện thoại vân vân, tiền nữa, nó lục qua lục lại nó không biết lấy cái nào. Một hồi nó mới thôi chọn lấy cái điện thoại với lại tiền nó đi. Đó, đó là giai đoạn mà chọn lựa đó. Đó, giai đoạn chọn lựa chưa có quyết định á thì cái đó phạm tội có thể sám hối. Nếu không lấy nữa thì phạm tội có thể sám hối. Còn nếu mà chọn lựa rồi mà sách lên thôi quyết định lấy cái này, điện thoại này, lấy cái kia thì phạm tội, nếu mà giá trị 5 tiền phạm tội không thể sám hối. Đây thì rõ ràng đúng không ạ? Nó không có vấn đề gì cả. Nhược tức là nếu tiễn trạch dĩ à, nếu đã chọn lựa xong rồi, thủ ly bổn xứ tức là lấy rời khỏi cái nơi đó à, tức là rời khỏi chỗ rồi, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình đi rồi đó à, cầm điện thoại lên rồi quyết định đi, trị ngũ tiền giả phạm bất khả hối, nếu mà giá trị đã đủ 5 tiền thì cái vật đó đủ giá trị 5 tiền á thì phạm tội không thể sám hối, điều này đương nhiên. Đại sư Ngũ Ích giải thích, dĩ cụ lục duyên tiện thất giới thể bất lụng thọ dụng giữ tha à, giữ bất thọ dụng, tức là gì, đã đầy đủ sáu duyên rồi. Sáu duyên là gì quý vị nhớ không ạ? Quý vị nhớ nãy giờ mình học đã, mình nói sáu duyên là gì, quan trọng nhất quý vị nắm được sáu duyên. Sáu duyên thứ nhất là một là vật của người khác, hai là gì, nghĩ là vật của người khác, ba là có tâm trộm, thứ tư là gì, hưng khởi phương tiện, thứ năm là có giá trị 5 tiền trở lên, thứ sáu là rời khỏi chỗ. Như vậy đầy đủ 6 duyên rồi thì đại sư Ngũ Ích nói là tiện thất giới thể, đó là liền mất giới thể, coi như mất giới, không còn là cư sĩ nữa, đời này mất giới rồi, hết thọ giới lượt lại luôn. Bất lụng là không kể là thọ dụng hay là và hay là không thọ dụng, cái quý vị có sử dụng hay không, quý vị lấy rồi á, cho dù sử dụng hay không sử dụng, kệ, quý vị lấy ra rồi quý vị ném xuống mương, quý vị vẫn phạm giới thôi à. Chứ không phải nói, ôi tôi lấy tôi đối xài đâu, đó, tôi lấy tôi không xài, không có nha, xài hay không xài vẫn phạm. kết nghiệp là kết ngay lúc mà rời khỏi chỗ, dời cái vật đó khỏi chỗ là kết rồi. À, và lúc đó mất giới thể là của giới, cho nên là không phải như thầy nha. Cho nên đừng có nhầm nha, đừng nhầm nhân quả nha, nhà Phật kỹ lắm. Nếu cư sĩ biết người khác có năm loại báu vật hoặc tương tự năm loại báu vật mà dùng tâm trộm để chọn lựa nhưng chưa dời khỏi chỗ thì phạm tội có thể sám hối, bởi chưa đủ sáu duyên nên kết tội phương tiện. Nếu lựa chọn rồi lấy vật khỏi chỗ mà có giá trị 5 tiền trở lên thì phạm tội không thể sám hối, đã đủ sáu duyên liền mất giới thể, không kể là sử dụng hay không sử dụng. Cho nên không nói là tôi lấy rồi không sử dụng đó, cho nên có trường hợp gọi là lấy cho bỏ ghét đó, tới phá người ta, không lấy mà phá đó, thì thật ra cái tội cũng kết vô đó, cũng là tội trộm cắp thôi, phá người ta. Cho nên đừng nghĩ mình không lấy, lấy mình không xài, không sao, lấy xài không xài cũng phạm thôi. Ngũ bảo tức ngũ kim, tức là năm cái loại báu vật đó, tức là ngũ kim sở vị kim ngân đồng thiết tích giả, đó là vàng bạc đồng sắt và thiết. Đó là ý nói là năm cái loại ngũ kim, tức là năm loại vật đó, đó là năm loại tài sản. Hồi xưa có vậy thôi, bây giờ có kim cương nữa quý vị ha. Bây giờ nhiều thứ lắm, bây giờ điện thoại rồi đủ các loại, nhiều các loại. Tợ giả, tượng giả đó, chữ tợ đó hay là tự giả đó, tức là tự là gì? Là giải thích cho chữ tự đó là chính là tượng, tượng tức là tương tự, là giống á. Tức là mình làm những cái vật mới làm bằng năm cái loại kim này nè, hay là những cái loại có giá trị tương tự. Dĩ kim ngân đẳng tác chư khí cụ danh vi tự bảo, tức là dùng vàng bạc vân vân để mà làm những cái đồ dùng, những cái đồ vật thì gọi đó là tự bảo, tức là cái những cái vật báo tương tự đó, quý vị hiểu mà. Tức là bây giờ giống như cái điện thoại, giống như thật ra cái điện thoại bây giờ nó cũng vàng không ở trong đó đó quý vị, mấy cái điện thoại xịn á, thật ra nó có vàng ở đó nó mới mắc vậy đó. Những cái mạch chính á, nó có cái vàng, một chút vàng đó cho nó mắc. Còn mấy cái điện thoại, mấy cái chip là nó dỏm dỏm á, quý vị về xài nó hư. Quý vị thì không rành đâu, Thiền Trang thì cũng biết một chút kiến thức về điện tử à, cho nên thì không rành lắm. Đó cũng rành được hơn chút, chứ không phải rành lắm, nó rành hơn chút. Ví dụ như cái thẻ nhớ đó quý vị, nhiều người xài mua cái thẻ nhớ ấn tống á, mua cái thẻ ham rẻ, mua cái thẻ rẻ rẻ có ba mấy ngàn đó. Quý vị đệ Thiền Trang cũng nói vậy đó, ui rẻ lắm, bốn mấy ngàn cái thẻ, thầy mua thì thẻ sáu mươi mấy ngàn mắc vậy à, thì Thiền Trang nói không, tiền nào của đó à đó. Thì có nhiều người không biết điều đó đâu quý vị. Cái thẻ thật ra mình rành quá, tới cái chỗ bán á, nó nói luôn thầy muốn mua lại thẻ nào, thẻ này này A B C D có nhiều loại lắm, cái thẻ này á nó làm bằng bạc nè, cái thẻ này nó làm bằng đồng nè, cái thẻ này nó làm bằng gì đó, nó làm bằng cái mấy cái mạch đó. Cho nên cái thẻ mà làm bằng cái thứ chất liệu kém này nè, nó chỉ cần xài mấy lần thôi, nó nóng một chút là cái thẻ nó hư, là nó không hoạt động nữa, nó hư. Rồi cái nếu mà lấy ra nó vô, bấm ra bấm vô mấy lần, năm lần thôi là nó tróc cái lớp đó là không dẫn nữa, là mở vô nó không nghe nữa. Đó, cho nên nhiều người ham rẻ chọn cái đó, còn người người ta biết là phải cái xịn hơn, cho nên là tiền nào của đấy, cho nên là giá trị, đúng không? Quý vị thấy cái nào nó có giá trị đó, cái cũng vậy á. Mình hồi xưa Thiền Trang cũng kêu ôi rẻ, mấy mua mấy cái đồ rẻ xài cho đỡ tốn tiền. Sau rồi mà thấy mấy cái rẻ xài không được, sau này thì thôi cái nào xài nó đáng, cho nên thà nó mắc một chút mà xài được lâu, còn hơn là về xài cái ham rẻ, về xài cái mấy bữa dục mất tiêu. Cho nên là đây là gì, cái những cái vật giá trị nó cũng là theo cái kim loại. Thật ra ai học mấy cái công nghệ vật lý quý vị hiểu được thế đó, mỗi cái này à, nó có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Nếu như nó nóng mình chút xíu là vàng là nó chưa có cháy được, nhưng mà những cái chất khác á, nó chỉ cần nóng sơ sơ cái nó bị rỉ rồi, nó oxy hóa rồi là nó không xài được, là vậy. Rồi tiếp theo nhược vị thành khí, tức là nếu mà chưa cái thành đồ vật, chư kim bạc đẳng danh vi sanh bảo, nếu mà chưa có thành vật thì những cái loại mà như như vàng bạc vân vân thì gọi là sanh bảo, tức là thật ra là sanh bảo gọi là tự nhiên á, báo vật tự nhiên. Cố văn sanh tượng kim ngân bảo vật, cho nên gọi chung á là sanh tượng kim ngân bảo vật. Sanh tượng kim ngân bảo vật tức là hai loại báo, một loại báo đã chế tác rồi gọi là tượng nha, còn cái chế tác chưa chế tác á thì gọi là sanh, vậy thôi. Đây là cách dùng nguyên từ của bên Trung Hoa hồi xưa. Chúng ta cũng không quan tâm đến điều này lắm, chúng ta chỉ cần biết cái đại ý là những cái đồ có giá trị thôi. Vị nhất giả sanh kim ngân bảo vật, nhị giả tượng kim ngân bảo vật giả. Đó, tức là ở đây đại sư Ích nói rõ ra là có hai loại. Một loại thứ nhất á gọi là sanh kim ngân bảo vật, tức là những cái bảo vật mà nó là cái vàng rồi nó còn nguyên chất, nó chưa có chế biến ra đồ vật, hoặc là bạc vân vân không có chế biến ra, chưa chế biến đồ vật. Còn lại thứ hai là thấy cái đó chế ra, ví dụ như cái quý vị lấy vàng, quý vị chế ra thành dây chuyền đó, hoặc là chế cái nhẫn rồi thì đó là thành vật rồi, còn không mình để cái cục vàng đó thôi đó. Bạc cũng vậy đó, cho đến các đồ vật khác thì hồi xưa thôi, chứ bây giờ người ta ăn cắp, chủ yếu người ta ăn cắp ngân hàng nhiều đúng không, tài sản ngân hàng, cho nên là ai mà xài ngân hàng, người ta đến bây giờ những người mà nó bảo mật công nghệ thông tin cao á, người ta xài người ta cẩn thận lắm, cái tài khoản ngân hàng là xài cái điện thoại riêng đó, cài trên cái máy đó, còn cái xài khoản cái máy khác á là bắt đầu xài trên gì, trên trên một cái điện thoại khác đó. Đó, hoặc là có cái mã gọi OTC đó, cái mã gửi xác thực đó là gửi vào cái điện thoại cùi, điện thoại không có sóng gì đó, không có sóng, không có xài cái gì mạng gì hết, cho nên là nó không có thể nào hack được. Nhưng mà nghe nói ở Việt Nam chúng ta là bây giờ sắp tắt mạng 2G rồi, mạng 2G cũng sắp tắt rồi, cho nên là không còn nữa đó, thì như vậy thì cũng không xài được mấy cái mạng đó, cái điện thoại đó. Cho nên ai cẩn thận á, thật ra là chúng ta nên cẩn thận, đừng có xài. Và thật ra là nghiệp đó quý vị, người bị lừa nó khiến bị lừa, giống như nó có cuộc gọi nó hù công an đó, công an giả cái dạng công an tới hỏi, nó nói quý vị trốn thế vân vân, quý vị cũng tin, quý vị lừa, bị nó lừa ráng chịu. Ở Việt Nam mình bị lừa cái đó nhiều lắm. Tại sao? Tại vì mình vốn dĩ trốn thế thiệt cho mình mới sợ, chứ còn nếu mình không trốn thế thì sợ gì đó. Cho nên quý vị thấy có hồi trước có lên báo đó, có cô đó, cô đi hay đi từ thiện lắm, cũng làm việc nhiều việc á. Ngày đó có hai công an tới nói cổ là trốn thế này kia vân vân, phải nói đưa ra kêu đại cô phải đưa tiền thế này kia. Nhưng mà cổ này cô nói tôi không có trốn thế, tôi trước giờ làm từ thiện làm gì có trốn thế, không có trốn thế cái gì đâu. Nhưng mà cổ nghi, nên là cổ gọi cho công an thật tới thì bắt luôn, thì đó là công an giả. Công an muốn tới nhà quý vị đó để mà điều tra bắt xử lý vấn đề thì phải có tổ dân phố tới đó. Người ta phải có người thân tới, tổ dân phố tới, hoặc là ông chủ tịch xã với nói chung là người trưởng thôn rồi đó tới, chứ không không họ đi không không sao được đó. Tại vì mình đâu biết họ là thật hay giả đúng không, tới trình giấy mình chưa chắc là thật, giấy người ta cũng giả được, hy hiệu nữa giả được, cho nên hồi nay là mình phải gì rõ ràng, không công an và cơ quan nhà nước vân vân xử lý các việc là rõ ràng minh bạch, không có cái vụ mờ mờ ảo ảo gì đó, mờ mờ ảo đó lừa đảo đó không thật đâu. Bây giờ gọi mà công an mà làm việc từ xa, gọi qua Zalo, gọi qua Facebook gọi như thế thì vô lý rồi, không có đâu, gọi qua điện thoại nó không có đâu, cho nên đừng có bị lừa. Ở đây là nói rõ sẵn, mình nói đến cái này thì mình nói luôn, chứ không nhiều cái người bị lừa, thành ra thấy nhiều lừa bị lừa mấy chục tỷ đó. Giống như có người nói đã từng bị lừa 70 triệu đó, cho nên là đó là gì, tại vì mình cũng tham đúng không, mình cũng có cái gì đó tham đó, người lừa không, ở đời không có việc gì dễ dàng đâu không quý vị à, tiền không có từ trên trời rớt xuống đâu. Nếu mà tiền mà trên trời rớt xuống được thì ai cũng giàu hết rồi nha, nhớ vậy á. Ở đời không tham việc gì mình có ăn thì có làm, có làm thì có ăn, chứ không có dự mà từ trời rớt xuống tiền đâu, cũng có chuyện đó đâu. Nên nhớ như thế thì mình sẽ không có bị người ta lừa. Rồi, hoặc văn thất bảo, hoặc là nói là bảy loại báo, chủng lệ khả ti, cứ căn cứ theo đó hay là dựa theo tiêu chuẩn đó mà có thể biết. Như vậy này là giải thích thêm thôi. Năm loại bảo tức là ngũ kim, bao gồm vàng, bạc, đồng, sắt, thiết, tương tự là giống, dùng vàng, bạc, vân vân để làm đồ vật gọi là tương tự báo vật. Nếu chưa thành đồ vật thì các loại vàng, bạc, vân vân gọi là sanh bảo, nên gọi là sanh tượng kim ngân bảo vật, gồm một là sanh kim ngân bảo vật, hai là tượng kim ngân bảo vật, hoặc nói là bảy loại báo vật dựa theo tiêu chuẩn có thể biết. Thì cái này thì chỉ là giải thích thôi, cái này mình cũng chả quan trọng lắm, mình ghi vào. Ở đây thì hết giờ rồi. Tiếp theo nó ly bổn sứ, thì ở đây chúng ta có thể học thêm cái đoạn, ráng thêm đoạn này nè. Quý vị ráng thêm chút. Giải thích về rời khỏi chỗ, tức là ly bổn sứ. Ly bổn sứ giả, tức là thế nào là ly bổn sứ? Nhược chí vật dị thằng danh dị sứ. Cái chỗ này, những cái từ này hơi khó dịch vô cùng. Ai mà không học Hán cổ cứng là dịch không được. Cái chữ này thì có hai âm, một âm là chí, một âm là chức. Chức là động từ dệt đan, nhưng âm chí là cái những cái loại lụa dệt bằng tơ màu. Ở đây cần một cái âm, một cái từ là danh từ, cho nên là phải là cái đấy âm chí. Âm chí tức là những cái loại lụa, tơ lụa đó, những cái vật bằng tơ lụa đó. Rồi gì đây, chữ dị này với dị đây có hai chữ dị, tuy giống nhau nhưng mà nghĩa khác nhau. Một chữ dị đằng trước là chia lìa, động từ, mình đã cần động từ. Còn chữ dị đằng sau, dị sứ là tính từ, là khác, dị là khác. Còn chữ dị đó cũng là dị đó, nhưng mà nó động từ, nó là chia lìa. Ở đây ý nó là nếu mà quý vị đối với cái vật, những cái vật mà làm bằng tơ lụa đó, như vải rồi đó, vóc rồi đó, quý vị dùng cái động tác chia ra, rồi lấy cái dây thằng này nè, thằng là cái sợi dây, quý vị buộc lại, đó là cái thằng này là động từ, quý vị buộc nó lại riêng ra, thì gọi là dị sứ. Quý vị hiểu mà, tức là vậy. Bây giờ một đống đồ đó, quần áo hay lụa là gì đó, bây giờ quý vị phải buộc lại, tức là vừa tới mình chọn, mình định lấy cái đó đúng không, mình lấy dây mình buộc lại, thì buộc cái đống lụa đó thì gọi là đã ly bổn sứ rồi đó, tức là rời khỏi chỗ rồi đó, là phạm tội trộm cắp rồi đó, chứ không phải đợi cầm đi, không có. Giống như định tới mình hốt cái cây lụa đó hay là đồ quần áo gì đó, cho nên là bây giờ tôi buộc riêng ra, buộc riêng ra, vừa mới lấy cái đó buộc thôi thì đã phạm giới rồi nha, gọi là ly bổn sứ rồi, có tầm trộm là đủ duyên rồi đó. Đó, cho nên là không phải đơn giản đâu. Nhược bì, nhược y, tức là hoặc là da, hồi xưa người ta dùng da, bây giờ cũng có da nhân tạo, da thiệt gì đó. Rồi hoặc là quần áo, nhất sắc danh nhất sứ, dị sắc danh dị sứ, tức là cùng một màu á thì gọi là một sổ, mà nếu khác màu thì là khác chỗ. Nghĩa là sao? Bây giờ giả sử rằng quý vị như đồ quần áo, bây giờ da thì nó cùng một màu đúng không, hoặc là quần áo thì người ta thường xếp theo màu, xếp chỗ đó thì cùng một màu đó thì gọi là cùng một chỗ. Bây giờ quý vị đổi chỗ khác đó, quý vị định lấy ít cái màu áo màu này hoặc là cái da này, cho nên quý vị chuyển sang cái màu khác và đem bỏ qua chỗ cái màu khác, thì ngay lúc đó gọi là ly bổn sứ nữa, rời khỏi chỗ, thì quý vị nếu như có tâm trộm là kết phạm tội ngay ngày đó. Nhược y bì, chữ này đọc là sàn có nghĩa là cái giường, nhưng mà ở đây không phải cái giường. Còn một cái danh từ khác là cái giá để đồ vật, nếu mà là cái quần áo hoặc là cái da hoặc là cái đồ giá để đồ ha, giống như giá móc đồ, treo đồ đó. Nhất sắc danh nhất xứ, dị sắc danh dị xứ, tức là cùng một màu thì gọi là cùng một chỗ, và nếu khác màu thì gọi là khác chỗ, cũng nghĩa như trên. Tức là quý vị thường người ta sắp cùng một màu để một chỗ, bây giờ mình đổi cái màu, đổi chỗ của các màu đó thì mình đã chọn lựa để lấy đó, thì lúc đó là đã là dời khỏi chỗ rồi, là chỗ khác rồi, là phạm giới rồi đó. Nhược mau nhục giả, mau là lông, còn nhục là cái để chiếu cỏ hay đệm cỏ, tức là bây giờ những cái đệm, cái ngồi hồi xưa người ta làm chiếu bằng cỏ với bằng lông thú, mau là lông thú. Bất trùng hay là bất trọng, ở đây ở trên đây có hai âm, ở đây đọc tập trọng mau danh nhất xứ, tức là nếu mà không phải tăng thêm á, thêm cái lông á, thì là một một chỗ, có nghĩa là đây là gì, tức là nếu mà cùng cái cỏ với lại lông thú á, thì nó có thành phần bao nhiêu đó, bao nhiêu đó. Bây giờ nếu mà mình thêm vô nữa, thêm một cái tầng cỏ vô nữa, hoặc là thêm tầng lông vô nữa, lông hồi xưa nó có giá trị hơn, thì gọi là cùng cái kiểu đó thì cùng một chỗ. Mà nếu mà giờ mình gì, nhất sắc danh nhất xứ, hoặc là cùng một màu sắc cũng là một chỗ. Dị sắc danh dị xứ, còn nếu mà bây giờ là cùng một sắc, màu sắc nó khác nhau thì gọi là dị xứ, thì khác cái chỗ. Cái chữ này còn có âm là trọng nữa, trùng nữa. Trùng thì mình cũng dịch cũng thông. Trùng, nếu mà trùng, bất trùng thì không hợp lý, tại vì chữ này nó cần sau một cái bất thì nó cần động từ, cho nên thì Trang chọn cái âm là trọng. Trọng là động từ, là tăng thêm. Đó, còn nếu mà âm mà trùng thì nó là tính từ rồi, nó không phải, cho nên là mình phải chọn âm trọng. Thì ở đây thì Trang xin đọc luôn nha. Đó, nó tóm lại là nếu mà đối với những cái đồ đệm cỏ bằng rồi pha với lông của thú đó, thì nếu như mình tăng thêm một cái lớp lông nữa thì gọi là thêm một cái lớp lông nữa thì gọi là một chỗ. Mà nếu như mà cùng một màu sắc cũng gọi là một chỗ. Bây giờ nếu như cái đó mình đổi cái màu khác vô, tức là mình thêm lông vô hay là mình thêm cỏ vô, nó khác màu, thì đó là gì? Trở thành gì? Thì khác chỗ. Thì thị danh chư xứ, tức là đó là những cái tên của các chỗ. Thì cách đây là phân biệt thôi. Nói chung là để phân biệt thế nào là cùng một chỗ hay khác chỗ, thì đối với mỗi loài vật khác nhau, thì mỗi đồ vật khác nhau á, thì phải phân cái cách như vậy. Nói chung rất phức tạp. Mình không có liên quan này thì mình khỏe, mình phải biết nhiều, biết đầu. Về rời khỏi chỗ, nếu vật bằng tơ lụa mà tách ra buộc lại thì gọi là chỗ khác. Nếu vật bằng da quần áo hễ một màu sắc là một chỗ, rời sang chỗ màu khác là chỗ khác. Nếu quần áo hoặc là da giá để đồ vật thì cùng một màu thì gọi là một chỗ, rời sang màu khác là chỗ khác. Nếu là chiếu cỏ và lông thú mà không tăng thêm lông thú thì gọi là một chỗ. Một màu gọi là một chỗ, di dời sang màu khác gọi là chỗ khác. Đó là các chỗ, là giải thích. Thì cái này bây giờ cũng không có hiện ra, không có tính nữa. Hồi xưa thì mấy cái đó quý lắm, nhưng bây giờ thì không có cần thiết lắm, nên chúng ta cũng không có quan trọng, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ cái mấy cái đồ đó bây giờ đâu ai thêm vô đâu, mình muốn mua cái gì nó có cái đó mà, đúng không? Hồi xưa thì người ta không có lông thú, ít lông thú quá là người ta làm cỏ. Bây giờ tăng thêm một cái lớp lông thú thì nó sẽ giá trị hơn. Cho nên là nếu mà mình đợi tăng thêm thì mình đảo qua cái chỗ khác thì nó thành giá trị hơn. Cho nên người ta xếp cái chỗ này ít giá trị, chỗ này giá trị nhiều, là như vậy. Đó thì chúng ta đã học được tới đây. Thì Thiền Trang xin chia sẻ tới đây. Hôm nay hết giờ rồi. Thì nội dung mỗi bữa thì cũng có bữa hay, bữa không hay, tùy theo nội dung. Thật ra ở đây thì chúng ta chỉ cần học được cái hình thức. Vì giới luật á, nó có nhiều khi rất khô khan, giống như có những bài như vậy, nghe toàn không có liên quan gì mình mấy. Nhưng mà thật ra quý vị, nguyên tắc á, là sáu duyên á, quý vị cần nhớ. Sáu duyên: thứ nhất là vật của người khác, thứ hai là gì, nghĩ là vật của người khác, thứ ba là có tâm trộm lấy, trộm cắp, rồi thứ tư là gì, mình khởi phương tiện, thứ năm là vật đó có giá trị 5 tiền trở lên, và thứ sáu là mình thế nào. Thứ sáu là duyên, thứ sáu là gì, thứ sáu là mình dời khỏi chỗ. Đó là sáu duyên. Như vậy chúng ta nhớ vậy thôi. Và những người trì giới mà nghiêm thì họ sẽ không làm những việc cho dù chút xíu. Cho nên thiền gia hay nói là hãy giữ giới, cho ráng giữ giới cho nghiêm, đừng có kêu thôi mấy cái nhỏ nhỏ cái phạm. Thật ra phạm mỗi nhỏ thì nó cũng tích lũy. Mà quý vị thấy hiện tại cũng đâu có ai làm lễ Bồ Tát sám hối gì cho quý vị đâu. Thiền gia có nhiều người đề nghị thiền gia làm, thì thiền gia nói bao giờ học hết cái bộ, ít nhất là bộ ngũ giới này, tức là chúng ta học hết ngũ giới tướng rồi, học phương pháp sám hối rồi, thì chúng ta có thể làm cái phương pháp sám hối online cũng được. Tại vì dù sao cũng làm một cách đó, cho nửa tháng một lần, hoặc là nếu mà không thể một tháng một lần cũng được, cùng dù sao cũng đỡ có còn hơn không, đúng không? Một tháng một lần đi cho nó khỏe, còn nếu không đúng vào Phật thì nửa tháng một lần mình cho mọi người trong đạo tràng lên sám hối trong Zoom cũng được. Như vậy cũng là giúp cho quý vị khỏi nghiệp. Đó là cách mà chúng ta có thể làm từ thời nay. Vì bây giờ lễ Bồ Tát cũng chẳng ai làm, mình không biết sám hối kiểu gì. Giới Thanh Văn thì mình cứ sám hối theo giới Thanh Văn thôi, còn Bồ Tát thì sám hối theo kiểu Bồ Tát khác. Cho nên đối với giới Thanh Văn thì cứ đối trước người mà đối thú sám, tức là báo nói trước mọi người là đúng pháp. Cho nên là làm như vậy thì quý vị thanh tịnh trở lại, thì quý vị sẽ cảm thấy trì giới nó không có vấn đề gì hết. Cảm thấy cái giới hồi xưa mình nó phạm, bây giờ mình cũng hết rồi. Thì mình thấy cái người mà không có ái náy trong lương tâm, mình nghĩ là mình hết cái tội phạm giới rồi, thì đến lúc lâm chung á, cái tự nhiên tinh thần sáng suốt rõ ràng. Còn người phạm giới á, tự nhiên cái nghiệp chướng nó sẽ khiến cho mình, lúc đó mình cảm thấy mình đã phạm giới. Và do vậy thường khiến cho khởi lên, ăn gia trái chủ nó sẽ nhắc cho mình cái ấn tượng phạm giới. Nhưng mình đã sám hối như pháp rồi, mình biết là mình đã sám hối rồi, cho nên cái tội đó hết rồi. Thì đến lúc lâm chung mình biết là mình người thanh tịnh, cho nên sáng suốt rất rõ ràng, không có chán về gì hết. Dù có cái dù ăn gia trái chủ nó khởi dậy cho mình nhớ lại cái ấn tượng phạm giới, thì chăng nữa mình cũng nhớ mình đã sám hối rồi, hết cái tội đó rồi, cho nên không sao, ta là người thanh tịnh. Như thế thì rõ ràng sáng suốt niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Còn nếu như không niệm Phật được thì quý vị sẽ đi theo nghiệp là thọ sanh. Nãy nhớ hồi bữa có người chia sẻ câu chuyện đó, cái vị cận tử nghiệp của vị sư thiền sư Hàn Quốc đó quý vị thấy không? Khi mà ăn nấm độc ở trong rừng á, bị ngã xuống đó, quý vị thấy thế nào? Thấy một nguyên cảnh tượng, rất nhiều cảnh tượng. Nào thấy hai vị tăng trong chùa là tụng kinh cho mình, đúng không? Tụng kinh tại vì thấy chết rồi chết tụng kinh, nhưng mà không có đọc cái chữ trong kinh mà đọc cái chữ khác. Tại vì hai người đó, một người sau này là hỏi lại là một hai người có tâm, một người cái tâm này, người tâm kia, muốn lấy cái này lấy cái kia, cho nên đọc kinh, miệng đọc kinh nhưng mà tâm thì không phải đọc kinh. Rồi cái gì, thấy cái cảnh tượng mà thiền gia ấn tượng nhất đó là gì, đó là thấy cái chỗ cái bên cái bờ suối đó, có rất nhiều người họ đang ăn một cái bữa rất là thịnh soạn, nướng thịt gì đó ngon lành đó, mời xuống ăn. Thì vị thiền sư đó nhớ là mình là người xuất gia làm sao ăn mặn được, không ăn thịt được, cho nên không ăn. Thì sau khi mà vị đó được tỉnh lại đó, sau khi tỉnh lại hết cái cơn độc đó, thì tỉnh lại muốn tìm coi thử cái vị trí đó là vị trí nào, nên mới đi tới chỗ đó xem. Thì thấy không có cái chỗ nào có bữa ăn thịnh soạn, không có người nào hết, nhưng mà thấy có xác một con chim chết, và thấy mấy con dòi nó đang ăn cái xác con chim đó. Thì vị thiền sư mình giật mình nhớ lại, ôi vậy mà hôm bữa mình mà theo đó mình ăn là mình biến thành mấy con dòi rồi, mình biến thành dòi giống như tụi mấy con dòi này rồi đó, quý vị thấy không? Cho nên khi cận tử nghiệp á, là có thể đi đầu thai ngay đó. Vị thiền sư đó có định lực, vẫn còn nhớ mình là người xuất gia nên không đi đầu thai. Chứ lúc đó mà cái ôi thấy người ta ăn thịt ngon quá, thơm quá, nhào vô ăn với người ta là thành giòi rồi, xong phim, coi như uổng một đời đi tu, đúng không? Cho nên là cận tử nghiệp rất là quan trọng. Mình học á, mình phải giữ giới. Cho nên người giữ giới tại sao họ không đọa vào ác đạo là vậy đó. Khi nên cận tử nghiệp có ra xảy ra, giả sử có quên niệm Phật, có quên gì hết, nhưng mà mình nhớ giữ giới, cho nên không bị dụ, không bị dụ. Nhưng mình nhớ là không ăn thịt thì không thể đi vào làm lò dòi đó được. Không có phạm giới tà dâm thì không thể nào chui vào các loài súc sanh được. Đó, cho nên là mình thấy làm sao giác được, tu để ngủ cũng thấy được, cảnh dù cảnh nào cũng nhớ mình là người tu hành, mình giữ giới. Thì đó là Thiền Trang muốn chia sẻ cách học giới vậy. Cho nên cả bài hôm nay đúc kết lại khúc cuối là như thế. Hẹn quý vị vào hôm khác chúng ta sẽ học tiếp. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
Ni tho pho.